Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 104. Chúng ta học đoạn cuối của phẩm 31. Chân thật công đức, tức là công đức chân thật của các vị Bồ Tát ở tại Tây Phương Cực Lạc. Những phẩm này thật sự mà nói nó rất dài và độ khó cũng khá cao. Vừa hiểu về lý, vừa hiểu về sự, vừa phải tinh, vừa phải giải, tức là phải có tính giải hành chứng. Thiện Trang hay nhắc đi nhắc lại đối với chúng ta, đối với người tu học, thì để lợi ích và hiệu quả thì chúng ta phải căn cứ vào bốn điều, đó là tính giải hành chứng. Tính là niềm tin, giải là hiểu, và có sự thực hành, mình thực hành như thế nào và cuối cùng là mình đạt được những gì, đạt được những gì ngay trong hiện đời này, thì đó là tính giải hành chứng. Dù học bất cứ một người giảng nào, hay là một bài pháp nào, hay là một bộ kinh nào, chúng ta cũng phải có điều đó thì chúng ta mới biến Phật học áp dụng để mà đem vào trong thực tế. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu được á, thì chúng ta học mơ mơ màng màng thì hơi uổng phí. Quý vị biết rằng là nếu mà học Phật mà không có đạt được lợi ích thì coi như đường tu của mình á, nó không có đạt đến bao nhiêu. Vì nói rốt ráo ra, tất cả những gì ở thế gian quý vị có đạt được cuối cùng cũng trở thành huyễn mộng, tức là một giấc mộng mơ màng ảo mà thôi. Cuối cùng rồi cũng chúng ta, những người chúng ta rồi mai đây cũng tạm biệt trái đất này, cũng tạm biệt cái thân này để trở về với cát bụi, và thân thể trở về với cát bụi, còn linh hồn người ta nói là linh tánh, Phật giáo chúng ta nói là linh tánh chúng ta, a lại thức chúng ta tiếp tục đi tái sanh. Tái sanh về đâu, đó mới vấn đề quan trọng. Cho nên chúng ta tu để ra khỏi sanh tử luân hồi là mục tiêu, là chúng ta làm chủ được sanh. Tuy chúng ta không làm chủ nhưng mà khi chết chúng ta làm chủ đời sau chúng sanh về đâu. Như trong tác phẩm là Long Thư Tịnh Độ Văn của ngài Vương Long Thư hay là Vương Nhật Hưu, hay là tác phẩm Tịnh Độ Tinh Hoa Yếu Tộc của Đại sư Liên Trì, đều có nhắc đến một câu chuyện rất nổi tiếng. Đó là có một vị thiền sư dòng Lâm Tế tên là Huệ Cổ. Ngày này thời vào thời nhà Đường, một đời tu hành trai giới thanh thanh tịnh. Thanh tu tức là ở nơi vắng vẻ để mà tu hành, điềm tĩnh, trụ trì một tự viện lớn, tức là trụ trì một ngôi chùa lớn. Nhưng mà sau khi chết thì tái sanh vào nhà của một tể tướng, mê đắm ở trong phồn hoa như con voi lớn vào vũng lầy, mỗi bước một lún sâu không thể làm gì được. Đây là trong Đại sư Liên Trì ngài có nhắc. Vị thiền sư này dòng Lâm Tế gọi là Huệ Cổ, ngài tu hành rất tốt, ngài trai giới thanh tịnh, tu rất tốt, nhưng mà vì không biết pháp môn Tịnh Độ cho nên là tu một đời công phu rất tốt như vậy, sau khi tái sanh gọi là khi cảnh ấm hiện ra thì tức thời đi theo nó, đời sau sanh vào nhà tể tướng lại quên mất đâu có nhớ nữa đâu quý vị. Mê đắm ở trong phồn hoa của cái tể tướng, là quý vị biết bây giờ giống như bộ hơn bộ trưởng nữa, đó, bây giờ là thủ tướng đó, bây giờ chức bây giờ gọi là thủ tướng đó. Cho nên là sống trong đó phồn hoa nó giống như con voi lớn mà vào vùng vầy, thì mỗi bước chân đi thì nó lún sâu thêm mà thôi, không làm gì được, tiếc một đời. Cho nên là điều này nói là gì, giống như Kinh Lăng Già nói, Kinh Lăng Già nói thế này: thế gian tu hành nhân như trừng trượt thủy, trừng chi ti thanh, vị khử trượt cước, giảo chi phục trượt. Có nghĩa là Kinh Lăng Già nói rằng người tu hành thế gian giống như lọc nước đục, tuy lọc nước tạm trong nhưng chưa trừ gốc bẩn, khi khuấy thì bẩn trở lại. Có nghĩa là chúng ta tu hành, chúng ta nếu mà chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, đối với chúng ta là những người tu pháp môn tịnh độ, đời này phải vãng sanh. Nếu không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng giống như đoạn Kinh Lăng Già vừa rồi nói, là tu hành, người tu hành ở thế gian giống như là gì, lọc nước đục, mà chúng ta lọc không có hết nước, không có hết được cái cáu bẩn đó, chỉ có lọc nước nó trong thôi, nhưng mà chưa trừ cái gốc bẩn. Gốc bẩn của chúng ta là gì? Là kiến tư phiền não, là những cái thấy biết sai lầm của chúng ta nó vẫn ăn sâu rồi, bây giờ chúng ta không trừ được, học Phật chưa đủ, chưa chứng quả, chưa trừ được, phải chứng quả A-la-hán ra khỏi sinh tử luân hồi, hoặc là vãng sanh Tây Phương. Vậy thì tu hành như vậy giống như là trừ mà chưa trừ được, đọc nước trong tâm tạm thời, còn cái nguồn nước á quý vị, nó vẫn dơ như bình thường. Cho nên chỉ cần khi nào đó cái lọc nó không tác dụng nữa, cái lọc nước nó không tác dụng nữa thì sao? Nó khuấy lại trở lại thì nước vẫn đục như ngày xưa. Cho nên rất là đáng thương. Đó, đó là Kinh Lăng Già nói. Cho nên nhiều người nói tại sao thời nay con thấy nhiều người tu hành thoái chuyển quá. Thì ra nói đây, Kinh Lăng Già nói như vậy đó. Người thế gian tu hành giống như lọc nước mà tạm trăm rồi sau đó nó là đục lại thôi à. Tại vì không có trừ được phiền não. Phiền não chúng ta chưa trọn trừ. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ chỉ cần không cần trừ, mà chỉ cần phục phiền não. Giống như lấy đá đè cỏ, đá đè được cỏ, cỏ đừng lên để đi qua, đi qua đến lúc nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được. Lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm đầy đủ tín nguyện hạnh, tín nguyện với 1 đến 10 niệm là hạnh đó, là đủ vãng sanh, là ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Giống như là cha của ông tổng giám đốc Tạ đó, ông giám đốc Tạ Hòa Thượng hay nhắc, Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc, tổng giám đốc Tạ ở Triều Châu á, cha ông cả đời không biết Phật Pháp, nhưng mà nhờ ông có nhiều công đức lớn, hoằng dương văn hóa truyền thống, đến lúc cuối đời nói cha, cha niệm Phật đi, cha nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, Đức Phật A Di Đà đến rước cha. Thì ông tin, và như vậy niệm được có vài câu thôi, vài câu Phật hiệu vẫn vãng sanh, thoại tướng bất khả tư nghị. À, cho nên là đó là gì? Nhờ thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta ở thế gian, chúng ta cố gắng tu hành đừng như Kinh Lăng Già nói, chúng ta phải vượt hơn, tức là chúng ta phải cố gắng phục phiền não bớt đi, đừng để phiền não nó khởi để mà cái những cái gốc sanh tử luân hồi chúng ta. Và chúng ta nắm chắc cơ hội này, cơ hội hy hữu khó gặp một đời trong vô lượng kiếp bây giờ mới gặp. Nếu không nắm được thì coi chừng luân hồi, luân hồi thì khổ đau rất nhiều. Thì biết ngay là trong kinh Thế Ký nói về tam tai, tiểu tam tai đó, nạn chúng ta đây giờ gặp một chút nạn tam tai bây giờ là gì đây, là ôn dịch đó. Quý vị biết người thời đó khổ như thế nào? Phật nói rằng khi ôn dịch đó, không phải là lúc tuổi thọ con người 20 tuổi, 30 tuổi đâu. Cái đó là nói theo cái pháp Yển Châu Lâm, thì nói theo một bộ kinh khác. Còn Phật nói ôn dịch nó nạn này nó không có lường được, nó không biết đến lúc nào. Khi chúng thần ở thế giới này họ say đắm, họ lo ăn chơi, cái sức chiến đấu của họ yếu, thì chúng thần ở thế giới khác đến họ đánh. Cho nên chúng thần ở thế giới bảo vệ con người chúng ta chạy hết, chạy hết, cho nên họ chúng thần kia tới gây dịch bệnh, hút tinh khí của người. Đó là trong kinh Phật nói, trong kinh A Hàm Phật nói như vậy. Cho nên người chết vô số kể, rất nhiều. Đó là những cái dịch bệnh. Còn nếu mà quý vị thấy sống đến chúng ta đợi đến tuổi thọ con người 10 tuổi đó, thứ 100 năm đang giảm xuống đó. Chúng ta đang bây giờ giảm khoảng 70 tuổi nè, và giảm đến 10 tuổi thì lúc đó khổ vô cùng. Quý vị biết lúc đó là lúa thóc không có. Ở trên đời kiếm ra cái gì quý nhất là có một cái hạt, hạt giống như cái hạt của một cây, bây giờ cái cây bông đó, cây bông cỏ đó, mà coi như là cất vô trong rương, coi như là quý báu. Hồi đó rất khổ. Con người thì thời đó chết đa số gì không? Đọa địa ngục. Người mà vào cái kiếp thời kiếp đó chết đọa địa ngục. Đó. Người mà vào kiếp nạn đói đó, cái lúc nạn đói chết đọa ngạ quỷ. Bởi vì họ đói quá mà, chết tâm họ đói, tâm họ khao khát, ăn uống, chết đọa ngạ quỷ. Cho nên nạn đói thì chết đọa ngạ quỷ, nạn chiến tranh thì chết đọa địa ngục, rất là khổ. Còn bây giờ thì ngu si họ nói chết đọa súc sanh rất nhiều. Cho nên nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chúng ta ở đây chúng ta nên cầu những điều xúc thế gian. Trong bộ kinh Thánh Cầu, bộ kinh này thuộc kinh Tiểu Thừa, kinh thuộc Nikaya đó, Phật nói là không nên cầu những cái điều ở thế gian, cầu nào giàu có, sức khỏe, trường thọ vân vân, những điều đó gọi là phi thánh cầu, nên không nên cầu. Cái đó không phải cầu của bậc thánh, mà bậc thánh chúng ta nên cầu là tìm cầu vô sanh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, cầu niết bàn. Cho nên chúng ta hôm nay là chúng ta cố gắng đó, học kinh Vô Lượng Thọ là chúng ta tìm theo cầu theo đúng kinh Thánh Cầu. Cầu gì? Cầu vô sanh, tức là không còn chết nữa, mai mốt về tới Quyền Lạc, tuổi thọ vô lượng, muốn sống bao nhiêu kiếp tự tại tùy ý, và đi độ sanh ở mọi nơi đó, và ở nơi đó vô cùng an ổn, chứng được một đời rốt ráo chiến được Niết Bàn. Chúng ta cầu như vậy là đúng rồi. Cho nên ở đây chúng ta hôm nay chúng ta học tiếp mà trước khi học thì Trang xin nhắc lại một lần nữa, đó là gì? Quý vị nhiều người thì đang thấy tội lắm, nhiều vị đồng tu theo Thiện Trang học cũng một thời gian mà hình như không, vẫn hình như không có nhớ, không biết về phương pháp, hay là cố tình không biết hay thế nào đó, mà Thiện Trang thấy là cách học tập kinh điển chưa ổn. Thứ nhất là không chú trọng nhiều về thực hành, không chú trọng nghe nhiều, nghe tức là nghe mà nghe rộng quá, chạy nơi này nghe chút, nơi kia chút, bên mạng nghe đầu này nghe kia, nghe nhiều quá. Thiện Trang khuyên là nghe một bộ nào, nghe chuyên nhất một bộ đó cho sâu, nghe đi nghe lại một tập, nghe đi nghe lại thì mới thấm. Cái đó gọi là cái ấn tượng mình nó sâu, cái ấn tượng mình sâu thì mới thực hành được. Còn quý vị nghe cứ phớt phớt qua, vừa mở pháp vừa đi làm gì đó, nghe nghe một lần rồi thôi, thầy Thiện Trang giảng như vậy mình cũng thấy hay lắm, hay lắm, nhưng mà bữa sau không có nhớ để thực hành. Hòa Thượng Tịnh Không giảng cũng hay lắm, hay lắm, nhưng mà không nhớ thực hành. Rồi chạy lung tung, chạy hết ở nơi này nơi kia. Cho nên cái kiến thức của mình nó không đủ, nó không đủ thấm. Nó không thấm được thì không sử dụng được. Không sử dụng được cho nên khi phiền não tới, khi gặp nghịch cảnh tới, chúng ta vẫn thấy khổ đau. Cho nên Thiện Trang nói là quý vị, thật sự những người mà tu hành á, dở nhất là cái chỗ đó. Nghe pháp không biết nghe, mà rõ ràng mình chỉ rất nhiều lần. Nghe kinh, bây giờ thôi mình mới tu, mình nghe một bộ kinh Vô Lượng Thọ này thôi. Lên mạng thì nghe đóng, đừng có nghe nhiều người, nghe ít thôi. Bây giờ, ngày xưa, ngài Lý Bình Nam đưa ra tiêu chuẩn cho Hòa Thượng Tịnh Không, mà đó không phải ngài Lý Bình Nam, Chư Tổ đều đưa ra 5 năm chỉ theo một vị thầy mà thôi, học một người đó, nghe cho nó kỹ, chọn được rồi, ta chọn được người đó, nghe. Nghe một bộ kinh, học một bộ kinh cho thấu đáo. Người ta nghe 15 năm rồi, 10 năm người ta mới nghe rộng được. Mình chưa thì mình biết thân, biết phận, mình học ít thôi. Học ít nhưng mà nó sâu, học ít nhưng mà nó nhớ dai thì mới thực hành được. Quý vị biết, một học sinh đi thi thực hành được, giải được bài toán được, hoặc là làm bài được, là nhờ nó học sâu, nó nhớ được kỹ. Còn mình học mơ mơ màng màng, ấn tượng quá thấp, không hiểu quả. Cho nên quý vị muốn cầu trí huệ thì trong kinh Bát Nhã nói là gì? Bát Nhã vô tri. Câu tiếp theo nói là gì? Vô sở bất tri. Tức là Bát Nhã thì dường như không biết gì hết đó, nhưng mà sao? Không có điều gì là chẳng biết, tức là biết hết tất cả. Cũng vậy, quý vị học một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mà nếu quý vị thật học Quý vị nhớ từng câu, từng chữ kinh văn. Câu này đọc tới, ồ thầy Thiện Trang, Hòa Thượng Tịnh Không giảng như thế nào rồi, thầy nào đó giảng như thế nào rồi, từng chữ, từng chữ. Quý vị đọc như vậy thì mới thấy an lạc, mới pháp hỷ sung mãn. Rồi quý vị sẽ thấy là bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ nó hay, bản dịch âm Hán vô cùng hay. Còn bây giờ quý vị vẫn chấp nhận, ở nhiều người thôi con không học bản âm Hán, con chỉ học bản dịch nghĩa. Thì nói thật, ai mà nói như vậy là Thiện Trang biết là người đó không có hung tu. Thực sự mà nói, người hung tu chỉ thích nghe bản, đọc bản âm Hán. Bởi vì sao? Bản đó nó mới toát ý nghĩa ra được, nó mới xác được nghĩa. Còn bản dịch nghĩa thật ra mà nói nghĩa nó rất là xa, hoặc là nó ít nghĩa, nó không có sâu được. Cho nên từ đó mình biết là công phu tu hành mình thế nào. Thiện Trang thì cũng mới hơi buồn, nhưng mà thôi, chúng sanh là thời nay căng tánh như vậy, nói tới nói lui họ cũng không chịu nghe, rồi họ chạy vòng vòng, thôi kệ, ai nghe được ai, nghe được thì tốt, không nghe được thôi, bây giờ chấp nhận thôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần còn lại của phẩm này, hy vọng là quý vị điều chỉnh lại, tại vì thật ra quý vị học sâu một bộ kinh và nghe thế nào, khi nghe kinh quý vị cố gắng nghe phần người mới tu á, nghe phần chánh văn, đừng nghe phần quyền nghĩa. Tức là vô nghe luôn kinh văn, như thị ngã văn nhất thời gì đó, và giảng từng câu từng chữ, học hết đi. Chứ đừng nghe quyền nghĩa, quyền nghĩa nó quá sâu, không nên nghe. Trước mắt người mới tu, đừng nghe quyền nghĩa, hãy nghe kinh văn, cho hiểu kinh văn đã, từng câu từng chữ. Đó, nếu quý vị mà thật sự, quý vị thật học á, quý vị dở kinh Vô Lượng Thọ ra, quý vị thấy, quý vị đọc câu nào, quý vị thấy thì Hiện Trang giảng câu đó như thế nào rồi, quý vị nhớ liền. Mà quý vị sẽ thực hành được có gì đâu. À, còn tại sao mà mình bây giờ mình học nó không hiệu quả? Tại vì quý vị học phớt. Nó có người đó quý vị, có người rất kỹ, thì đang thấy có một người rất kỹ đem chép từng cái dòng của kinh Vô Lượng Thọ, chia ra từng cột rồi nè, rồi bên này chép thêm cái dòng chú thích của Thiền Trang ấy, câu này nghĩa gì, câu này nghĩa gì đó. Đó, họ nghe họ mà họ chích chép từng chữ gì đó, từng câu vậy đó. Câu này nghĩa gì, câu này nghĩa gì, câu này nghĩa gì, họ cầm đó, chỉ có mấy tờ giấy thôi là hết bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi. Và họ nắm được, cho nên họ đọc bộ kinh Vô Lượng Thọ thấy pháp thủy sung mãn. Họ cũng không có cầm gì đâu xa đâu, đi đường đó, lên xe bít hay đi đâu đó, xe công cộng, mở ra có tập giấy vậy thôi, kẹp vậy đó, mở ra thấy à đây kinh Vô Lượng Thọ, bên này dòng trực âm Hán nè, bên này là dòng nghĩa nè. Đó, rõ ràng như vậy, dùng nghĩa là do thầy Trang giảng ra, đâu câu này nghĩa gì, câu gì nghĩa, họ tự ghi trong bài giảng ra. Cho nên pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, đối diện tới mọi cảnh đều có trong nhớ, trong tâm mình ứng ra hiện. Ví dụ gặp một cái chuyện gì đó mình nói nhẫn nhục như địa, chúng ta nhớ liền câu nhẫn nhục như đất, cho nên không có bị nắm. Còn thế gian này vô thường đó, mà mình gọi là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, nó xuất hiện những câu như vậy thì chúng ta mới học, mới hấp dẫn. Cho nên ai mà học chưa có vào được đó quý vị, thì Trang khuyên nên học sâu hơn. Học sâu một bộ, sau khi bộ đó thông rồi, quý vị học qua bộ khác nó cũng thông luôn, bộ nào cũng thông hết. Quý vị thấy Thiện Trang hồi xưa mặc dù mang tiếng nói học nhiều, thực tế học sâu, nhờ học sâu kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ quý vị đưa cho Thiện Trang bất cứ kinh nào, Thiện Trang đều cầm lên Thiện Trang giảng được. Vì sao? Đã có độ sâu rồi, mình đã cắm được cái gốc cây vững rồi, hiểu rồi, cho nên là sau đó dở ra là hiểu. Còn quý vị chạy phớt nghe thầy Thiện Trang thời gian, thấy ô thầy nói cũng không có gì hấp dẫn hết rồi, nghe nhào rồi, phải chạy qua nghe người mới thì họ có những ví dụ mới, họ có hoàn cảnh mới, ngại nghe tiếp nó hấp dẫn hơn, nghe tiếp thời gian rồi lại chán là sao, lại tìm người mới nữa. Cho nên cái chạy vòng mà mỗi người chỉ là cuối cùng mình chỉ học được một cái mớ bồng bồng, mỗi người được tí, tại vì người ta dạy là có một cái quá trình phải từ A đến Z đó, phải đi từng bước, nhưng mà người ta thời đại nay không có lòng kiên nhẫn, cho nên không đi vào sâu đó. Mà không đi vào sâu thì cái hiệu quả không lớn, cho nên vẫn phiền não. Tâm thì nói lời pháp, miệng thì nói lời pháp, nhưng mà tâm không phải như thế, hành không phải như vậy, và vẫn phiền não, vẫn khổ đau như thường. Một hồi thậm chí tính tâm dao động, không thể vãng sanh nữa. thậm chí tu hồi mình không biết mình tu thế nào. Cho nên là đó là những cái bệnh mà những người đời nay cần phải điều chỉnh. Nếu ai nghe được thì nghe, ai tu cao là thôi nha. Đó là Thiện Trang chia sẻ thôi. Bây giờ chúng ta vào kinh văn, mời quý vị vào phần bữa nay. Hôm nay chúng ta tới đoạn thứ 6. Hách diệt hoan hỷ, hùng mãnh vô ý, thân sắc tướng hảo, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả. Đây là đoạn thứ 6 đang nói về các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Chữ đầu, câu đầu tiên là hách diệt hoan hỷ. Chữ này quý vị tra từ điển thì chữ diệt này nó sẽ là chữ dịch, hách dịch. Nhưng mà hách dịch thì không có hay. Thiền Trang coi lại trong từ điển gốc, từ điển Khang Hy thì chữ dịch này nó vẫn có vốn âm là diệt, âm diệt, nhưng mà do lý do nào đó người ta đổi thành dịch. Thì anh em là đổi thành dịch thì bây giờ mình trả lại chữ thành diệt thôi, mình trả lại cái âm gốc. Thì ở chúng ta là hách diệt, tức là hách diệt là sao? Thì Hòa Thượng có chú giải hách diệt có nghĩa là ý nghĩa là ánh sáng mạnh mẽ, hình dung uy thần quang minh của Bồ Tát, sáng mạnh và hoan hỷ, tức là hách dịch hoan hỷ đó, hay là hách diệt hoan hỷ đó. Chúng ta không nên đọc là hách dịch người ta hiểu lầm, cho nên phải đọc hách diệt. Mình đọc chạy đi. Nội tâm mát mẻ, tự tại và vui vẻ. Thiền Trang xin đọc lại chú giải Hòa Thượng, bốn chữ hách diệt hoan hỷ. Hách diệt ý nghĩa là sáng mạnh, hình dung uy thần quang minh của Bồ Tát, sáng mạnh, hoan hỷ, nội tâm mát mẻ, tự tại và vui vẻ. Quý vị có hiểu không? Tức là gì? Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài có hào quang sáng rỡ. Đó gọi là hách diệt. Hách diệt mà sáng rỡ. Giống như ở trong phẩm thứ 3, Nhĩ Thời Thế Tôn, ai quang hách diệt. Đó, quý vị phải đọc tới đâu đó, nói kinh Vô Lượng Thọ, làm sao học thuộc được như vậy đó. Tới đoạn nào là mình nói một cái, kinh nó xuất hiện ra thì mình mới tu được. Không nhớ làm sao tu. Đầu tiên á, người ta nói, bây giờ theo cái nguyên tắc khoa học để mà giáo dục đó quý vị, nếu quý vị nghe, quý vị chỉ nhớ được bao nhiêu phần trăm? 10% thôi. Quý vị nghe, quý vị nhớ 10%. Quý vị đọc, quý vị có thể nhớ được tới 30%. Nghe rồi mà quý vị đọc nữa, cầm cái tờ giấy á, đọc á, 30%. Vừa nghe vừa đọc được 30%. Rồi sau đó quý vị tự tổng hợp, đọc đi đọc lại, học đó, học nghe đi qua lại gì đó, quý vị mới được 50%. Quý vị đem cái đó mà quý vị hiểu rõ ra, giải ra đó, ví dụ như quý vị đi đâu đó quý vị trở nghe câu tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Đó là quý vị nhớ, ồ câu này mình nhớ ra, mình đầu tiên nhớ đó, cái ức cái trí ức của mình á, ức là ký đó, là cái nhớ đó phải khởi lên đó. Quý vị nhớ như vậy. Câu này thì Thiện Trang giảng làm sao ha? Bắt đầu nghe tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, là tâm thường thường hay là luôn luôn trụ, thật sự trụ ở trong đạo độ, tức là vượt qua thế gian, độ thế gian là độ tất cả chúng sanh và độ chính mình. Từ đó quý vị sẽ hiểu ra như vậy thì quý vị mới có được cái vốn để xài. Cho nên học bây giờ quý vị chỉ nghe qua thì chỉ 10% nhớ được thôi, làm sao quý vị thấy được một bài giảng đó quý vị. Như Thiện Trang, chính Thiện Trang dịch những bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú rồi của Hòa Thượng Tịnh Không đó, nhưng bây giờ Thiện Trang vẫn mở lại nghe tiếp, nghe bao nhiêu lần rồi. Hồi đó là dịch, quý vị biết dịch là gì, chính mình đọc, mình nghe, mình dịch ra rồi dò lại là đồng tiếng, rồi mình dò là lên video nữa, rồi coi lại nữa. Vậy mà thời gian sau coi lại, đã coi lần rồi, bây giờ hôm nay mở lại nghe, ủa sao nó mới vậy, nó hấp dẫn vậy, nó có nhiều cái hay vậy. Đó là gì? Có hai lý do. Một là mình trí nhớ mình không có nhớ được. Hai là mình cảnh giới là lên rồi, cũng những câu đó nghe vậy, nhưng mà bây giờ tâm mình nó khác, nghe nó khác. Cho nên ai đó mà nói nghe qua một lần chán không muốn nghe nữa, thật sự đó là người thiếu phước đức. Còn ai á mà nghe được nhiều lần, nghe tới nghe lui, Cho nên cô Lưu Tú Vân á, quý vị thấy cô Lưu Tú Vân, ông Hồ Tiểu Lâm, ngài Pháp Sư Đình Hoàng, cả đời nghe ai? Nghe mối hòa thượng Tịch Không. Cho nên những người thành tựu là những người thật thà, nghe lời, thật làm. Nói quý vị thấy còn mấy người khác hay sao? Chạy khắp nơi, đọc khắp nơi, học tứ tùng, không thành công. Vì sao? Học nhiều quá, quý vị chưa có căn bản, thì quý vị học rộng không được. Bao giờ quý vị có căn bản rồi, quý vị có thể học rất là rõ ràng, học rất đầy đủ. Đó. Cho nên mà mình không biết học, gọi là khéo học. Khéo học chưa có. À, không có khéo học. Cho nên là đa số đồng tu mà hàng ngày lên mạng mở thấy ai giảng ai trích đoạn gì, nghe chút vậy tạp, và mình lấy cái đó là mình tu, mình lấy cái đó mình tu thì nó thiếu cái quy trình đó quý vị, để mà quy trình từ A tới Z đó, tức là từ A B C D E F G H, từ đi từng bước như vậy. Mà đằng này mình nghe, mình chụp vô mình nghe cái đoạn này cái A, cái hầu cái nghe cái này là Z, nghe cái này C, nghe cái này D, mình sắp theo ý mình hiểu sao mình sắp vậy. Cuối cùng mình tu theo mình. Tu theo mình thì sao? Hòa thượng Tịnh Không nói đáng luân hồi thế nào vẫn luân hồi thế đó mà thôi. Tại vì quý vị hiểu như vậy, quý vị tự cho là như vậy, quý vị tu theo Phật Pháp của quý vị, không phải là Phật Pháp của Đức Thế Tôn, không phải Phật Pháp chư tổ đã dạy. Cho nên thời nay rất nhiều người bị cái bệnh này đó, đó là nghe rất là tạp nham tạp nhạp, không có một trình tự. Mới đầu mình phải có lộ trình. Ở Việt Nam có một quyển sách gọi là Bản đồ tu Phật, có Việt Nam á, bây giờ ít tìm được lắm. Có quá trình tu đàng hoàng đó, mới đầu học cái gì, tu gì rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta không có thì chúng ta phải nương theo một thiện tri thức, mà thiện tri thức phải biết. Nhiều khi thiện tri thức cũng mờ mịt luôn, không biết đường luôn, không biết đầu tiên phải học cái gì, trước cái nào sau cũng không biết luôn. Rồi giảng lên mình biết cái gì mình giảng cái đó thì rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta đã có thiện tri thức là chắc chưa bị tổ sư Tịnh Độ Tông, chúng ta đã có thiện ý thức là gần nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, thì chúng ta nương theo ngài là chính xác rồi. Còn quý vị nghe tạp nham thì uổng công nha. Thiền gia nói rất là uổng. Nhiều người tại sao tu hành có một năm họ khế nhập cảnh giới đó. Quý vị thấy một số vị đồng tu theo Thiền Trang không lâu lắm, mới một năm nay, bây giờ họ vào rất tiến bộ rất xa, mặt mày sáng ra, thân tâm tự tại. Thiền Trang thấy khác hẳn, rất là chỉ có hơn một năm nay thôi người ta tu đã biến chuyển rồi. Mà những người đó Thiền Trang nghĩ là thật thà nghe lời thật làm. Họ cũng nói là con chỉ nghe mình thầy, con không nghe ai nữa hết. Thì vậy vì sao? Con không có thời gian, con chỉ nghe mình thầy đủ rồi. Một bài của thầy con có thể nghe mấy lần. Cho nên là những người đó tiến bộ tu hành như vậy. Còn những người khác thì nói thật đó. Cho nên Thiền Trang nói chọn thầy, quý vị chọn đi, cho chọn thoải mái. Quý vị chọn người nào theo người đó. À, học theo người đó cho sâu, cho lâu. Rồi từ từ khi cái nền tảng mình đầy đủ rồi, vững vàng là mình hãy đi học rộng. Đó là phương pháp cần phải làm. À, Thiền Trang không có cần không có nói là quý vị phải nhất thiết theo Thiền Trang. Quý vị theo ai cũng được. Quý vị chọn đi. Tự mình chọn lấy một người. Chọn lấy cho mình một người thầy. À, khi chọn rồi thì cố gắng học cho sâu. Nếu tin tưởng thầy ấy. Còn nếu không, Thiền Trang xin giới thiệu Hòa Thượng Tịnh Không. Nếu quý vị nghe được, nghe chuyên nguyên Hòa Thượng Tịnh Không là đủ rồi, là đủ. Nhưng mà phải nghe có trình tự đồng hoàng, nghe không có trình tự cũng không được. Thiền Trang đã chỉ trình tự rồi ha, quý vị có thể tìm lại những bài trước. Trình tự nghe pháp phải quan trọng đó. Không có trình tự quý vị học mới mà đầu tiên ví dụ nghe kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đừng nghe quyền nghĩa, hay nghe phần chánh văn, nghe kinh văn đi, học kinh văn, tu kinh văn, và thường nói thuộc kinh văn đi, thuộc luôn, thuộc lòng luôn. Tại vì quý vị sẽ có con vốn để tu. Rồi sau đó hiểu rồi, bắt đầu mới đầu mở rộng ra, sau đó nghe phần quyền nghĩa, sau đó từ đó tất đã mở rộng dần. Sau đó nghe những bộ khác đó, nhưng mà phải nghe nền tảng những bộ như Liễu Phàm Tử Huấn là phải nghe đó. Bộ Đệ Tử Quy 40 giờ của thầy Thái Lễ Húc nên nghe, nghe vào cái khoảng giữa. Nhưng mà trước hết quý vị phải nghe Liễu Phàm Tử Huấn của Hòa Thượng nè. Nghe Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh của Hòa Thượng nè. Nghe A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh nè. Đó, ba bộ đó vẫn phải nghe. Quý vị phải nghe ba bộ đó. Rồi quý vị phải nghe Nhận Thức Phật Giáo nè. Quý vị phải nghe là Tam Quy Ngũ Giới nè. Quý vị nghe Tịnh Nghiệp Tam Phước nè. Những bộ giảng nhỏ nhỏ của Hòa Thượng đó đắp cho quý vị. Nếu không quý vị thiếu. Còn nếu như quý vị không nghe hòa thượng, quý vị nghe thiện trang thì thiện trang sẽ đắp từ từ vậy. Thì thiện trang biết mà, quý vị thiếu cái gì thì đắp vô cái đó. Bây giờ thiếu cái nào đắp vô đó, cứ từ từ đắp vô dần dần, vẫn là lấy kinh Vô Lượng Thọ là chính. Cho nên là học phải hiểu, phải hành, không hiểu không hành thì có lẽ mình không đi được xa. Tại sao có người vô tu hành họ cũng dốt dốt thôi, nhưng mà họ tu một thời gian lên vượt lên. Có người tu hành mười mấy hai chục năm rồi cuối cùng phiền não, đó là do mình tu kém, không biết phương pháp tu. Đâu phải là mình học rộng hay nhiều là ngon đâu quý vị, không phải. Nhưng người học rộng hay nhiều khi nào? Khi quý vị đủ cái nền tảng rồi. Và thượng nói là Lý Bình Nam chỉ điệt sướng 5 năm thôi, sau đó muốn học ai học, muốn học gì học mà đâu có bắt đâu. Đó, khi quý vị đó có nền tảng rồi, muốn học sao cũng được. Đó, ngài Pháp Sư Đình Hoàng của Lưu Tứ Vân, ông Hồ Tiểu Lâm, chú Hồ Tiểu Lâm, ba người đấy, quý vị thấy hòa thượng khen nhất, ba người đó thành công nhất, người giảng được. Tại sao? Là tại vì ba người đó chỉ học một hòa thượng thôi, không học ai hết. Quý vị thấy không? Sau này ngài Pháp Sư Đình Hoàng mới học giới với hòa thượng Khỏa Khanh mà thôi. Chứ còn Quả Thanh mà thôi, chứ đâu có còn học nữa, đâu học ai đâu. Ngài chỉ chuyên nhất cho nên thành công. Đó, những người chuyên thành công, những người tạp không thành công, những người không nghe lời không thành công. Đó, thiền trang nói như vậy. Quý vị một lần nữa, quý vị ai mà chưa làm được cố gắng nhìn lại. Đó, còn bây giờ trên mạng rất nhiều người giảng, quý vị có thể chọn một người nào đó quý vị tin tưởng, không nhất thiết phải thiền trang, chọn ai cũng được. Đó, chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy là chúng ta phải có cái hách duyệt hoan hỷ đối với chúng ta đó, là người tu hành phải có quang minh sáng rỡ đó, giống như mặt mày phải nhìn phải sáng cho tối thui, phiền não đầy. Vì sao? Thiền trang nói do học pháp không đúng cách phiền não nhiều, người học pháp đúng cách phiền não ít, tâm họ thường trụ trong pháp. Đó chính là câu mà nói tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, hay là tâm thường trụ trong câu Phật hiệu thì càng tốt nữa. Phật hiệu trụ không nổi thì phải tâm mình trụ ở trong pháp thôi chứ sao. Trụ trong một câu niệm Phật A-di-đà thì quá tuyệt vời. Gọi là ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ, tức là nên thường niệm Phật thì sẽ sanh được cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta niệm không nổi, chỉ cần miệng niệm chứ tâm thì tán loạn mà không được. Vậy thì quý vị cố gắng đổi lại như vậy thì chúng ta mới có hách diệt. Hách diệt rồi hoan hỷ. Hách diệt là ai nhìn mình cũng sáng rỡ. Vì sao sáng rỡ? Mặt mày mình tươi tỉnh, thần thái khác đó. Ở đây hòa thượng chú giải nó thần thái rất là tự tại, mát mẻ, chứ không phải khó chịu nhăn nhó. Người tu hành nhưng mà người nhăn quá, quý vị phải vui. Vì sao vui? Tâm mình nó vui thì mới vui được, còn ráng cười cũng cười không nổi đâu. Có ai mà đóng giả cười được đâu quý vị, không cười được. Cho nên chỉ có nội tâm hoan hỷ. Vì sao? Khi niệm Phật nó vô, khi nghe pháp nó vào trong tâm, vào trong tâm cái tự nhiên cái nó sanh một cái niềm hoan hỷ. Đó gọi là hoan hỷ của thế giới cực lạc, gia trì Đức Phật A Di Đà, gọi có một danh hiệu đó gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng hoan hỷ. Tu truyền cho mình năng lượng hoan hỷ mà mình bỏ ngài mình chạy. Rất nhiều người bỏ ngài chạy uổng quá đi. Cho nên thiện trang nói ai mà vô được thế nhập được. Còn niệm Phật thiện trang chỉ cho niệm Phật rồi, niệm Phật cho gia sâu, niệm như vậy vào được pháp hỷ đó. Có nhiều người được pháp hỷ rồi đó, bây giờ không muốn bỏ đó. Nhiều người bây giờ tu không muốn bỏ, tranh thủ thời gian để mà tu. Chứ còn tu mà ép mình khổ hạnh vân vân, đó là thời gian đầu thôi. Thời gian đầu mình chưa biết cách tu thôi, chứ mà biết cách tu là mình tu rất hoan hỷ. Cho nên thiện nhân khuyên là chúng ta hãy làm được câu này đó, một câu bốn chữ thôi: hách diệt hoan hỷ, tức là ánh sáng tràn đầy sáng láng lắm, đi tới đâu người ta cũng thấy mình đó sáng láng. Vì sao? Từ trường mình phát ra đó quý vị, từ trường mình phát ra tốt, mọi người thấy được rồi mình hoan hỷ, mình vui vẻ thì mình mới là chỗ dựa cho gia đình, chỗ dựa cho chúng sanh, chỗ dựa cho đồng nghiệp. Còn nếu quý vị mà phiền não quá, ai dám dựa quý vị ha? Thấy phiền não quá xa xa tánh ra, đúng không? Người tu hành phải như thế, chứ phải hách diệt, phải hoan hỷ. Câu tiếp theo là hùng mãnh vô ý. Hùng là anh hùng đó quý vị, mãnh là dũng mãnh, Đó. Vậy hùng mạnh vô ý, tức là không có sợ sệt, không có sợ hãi. Chữ hùng này á, nếu mà tính ra từ điển á, thì có nghĩa là người dũng mãnh tài giỏi đó, hoặc là siêu quần kiệt xuất, hoặc là mạnh mẽ đó, đó là hùng. Còn chữ mãnh là mạnh, là dũng cảm. Như vậy hùng mãnh tức là gì? Một người có tài giỏi, đúng không, tinh tấn giỏi mà mạnh mẽ, không có sợ sợ sệt gì đó. Thì ở đây có bốn chữ là hùng mãnh vô ý. Chữ vô ý là không có sợ hãi. Hòa thượng chú giải: hùng mãnh vô ý chỉ các Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn thiết pháp không sợ hãi. À, quý vị nghe lại nha. Hùng mãnh vô ý tức là chỉ các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó, là dũng mãnh, tức là cái ngài mạnh mẽ nè, tinh tấn nè, thuyết pháp không sợ hãi. Vô ý mà thuyết pháp không sợ hãi. Thì thế nào là hùng mãnh? Thì trong kinh Pháp Hoa có một câu, có câu nói như thế này: đại hùng mãnh Thế Tôn. À, tức là Đức Thế Tôn và Đức Phật đó quý vị, là một người đại hùng mãnh, là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Vì sao nói như vậy? Bởi vì trong đó câu câu: Thế Tôn đoạn tận nhất thiết phiền não. Tức là bởi vì Đức Phật đã đoạn trừ hết tất cả, đoạn trừ sạch hết tất cả phiền não. Cho nên quý vị muốn có sức mạnh đó, hùng mạnh đó, à, có sự dũng mãnh trong đời sống, không có sợ sệt, rồi mà mạnh mẽ đó, thì đầu tiên quý vị phải đoạn phiền não. À, đoạn phiền não, quý vị phải đoạn phiền não đi, chứ không 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 đoạn phiền não thì không được. Cho nên phiền não mình phải bớt thì mình mới có những cái niềm vui. Tâm mình nhiều phiền não, nhiều lo lắng, mà thật ra quý vị tại sao không có bỏ được những điều đó? Vì quý vị chưa tin sâu nhân quả. Quý vị nếu tin sâu nhân quả, quý vị không có sợ. Cho nên Thiền Trang nói liễu phàm tử huấn á, Thiền Trang nghe hòa thượng giảng đi giảng lại, nhưng mà Thiền Trang chỉ nhớ được một điều là mình phải giống như ông Vân, ông Liễu Phàm á, mà khi gặp Vân Cốc Thiền Sư mà ngồi thiền 3 ngày 3 đêm mà không có khởi tâm động niệm gì đó, là tại sao? Ông biết rằng trong mạng có, như vậy thì tất nhiên là có rồi, đến rồi đó. Có một cái câu nói đó là gì? Mạng hữu, không, trong là trong mạng, mạng lý hữu thời, tu hữu. Tức là nếu mà mạng ở trong mạng mà có rồi á, thì không cần lo lắng, chắc chắn nó sẽ có thôi, nó phải có thôi. À, mạng lý vô thời, mạc cưỡng cầu đó. Nếu mà trong mạng mà không có đó, thì có cưỡng cầu cũng không được đó. Cho nên là nếu người tin sâu nhân quả, người ta tin điều đó, người ta sẽ không có phiền não. À, giống như có người nói phỉ báng quý vị, hoặc là chửi quý vị. Hòa thượng giảng ở trong, hình như trong tập 378 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 á, hòa thượng nói tại sao quý vị nổi sân? Tại vì quý vị không nhìn thấu. Người ta chửi quý vị một câu, quý vị thấy nổi sân là tại vì quý vị không nhìn thấu. Quý vị nhìn thấu được thì quý vị cảm ơn người ta nữa. Cảm ơn vì sao? Người ta tiêu nghiệp chướng cho mình, đúng không? Cơ hội để tiêu nghiệp chướng nè, đó, người ta giúp mình tiêu nghiệp chướng, người ta chửi mình một câu, đó là giúp đi tiêu nghiệp chướng cho mình, giúp bớt cái bản ngã mình xuống. Cái ngã mình cao quá, bây giờ người ta hạ mình xuống, vậy thì tốt quá rồi. Tại sao mà mình lại nổi sân lên? Mình không cảm ơn người ta mà mình lại nổi sân, nổi nóng lên, ghét người ta, thù người ta. Thì chắc nghe đúng rồi, đúng là mình thật sự kém ha. Cho nên là mình không quán sát được cơ hội để tu đó, tu phước ngay chỗ đó đó, cơ hội để nhẫn nhục, để tiêu nghiệp chướng ngay chỗ đó. Trong kinh Kim Cang nói là gì? Nếu có người thọ trì kinh này mà bị phỉ báng vân vân, chê trách thế này thế kia, đó là gì? Người ấy phải biết rằng đáng lẽ tội của họ phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng nay chuyển cái nghiệp nặng đó thành nghiệp nhẹ, chỉ bị chửi, bị phỉ báng vậy thôi, hết rồi. Thì cũng vậy đó, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà đời này chúng ta gặp được những người chửi mình đó, kể như giảm bớt nghiệp cho mình, mai mốt phẩm vị hoa sen mình lên cao, người ta phỉ báng mình ha, người ta làm việc gì đó hại cho mình thật điều tốt cả. Tại sao? Giúp mình tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp rồi thì sao? Mai mốt tu hành nó dễ quý vị. Còn người không có tiêu nghiệp thì nghiệp nó nhiều, mai mốt lâm chung nghiệp nó khởi lên. Cho nên mình phải nhìn thấy cái tốt ở trong đó, không nhìn cái tốt mà còn thù người ta, ghét người ta nữa, thật là đáng thương. Cho nên những chúng sanh nào như vậy rất đáng thương, đúng không? Trong đó có thiện gian không? Thiện gian hồi trước cũng vậy đó. Bây giờ mình khá hơn, dần dần tốt hơn rồi đó. Cố gắng ha, quý vị biết ở trong hoàn cảnh rất là tốt để cơ hội để tiêu nghiệp trước, cơ hội để tu nhẫn nhục ba la mật mình thực hiện liền, thì như vậy mình sẽ gọi là hùng mạnh vô ý, không có sợ sệt gì hết, mình rất mạnh mẽ, mình không có sợ đó. Họ nghịch cảnh cũng không sợ, vì sao? Nghịch cảnh giúp mình rèn đũa tâm kiên trì, tâm nhẫn nhục và tiêu nghiệp chướng của mình tốt. À, thuận cảnh thì sao? Thuận cảnh thì luyện cho mình cái tâm không tham ở trong hoàn cảnh thuận, luyện cho mình cái tâm là thử coi bồ đề tâm cái kiên cố hay không, có tham ta bà hay không, hay là tham cực lạc, không phải ham về cực lạc, chứ không phải nó tham cực lạc, mong muốn về cực lạc. Cho nên đều là cơ hội để tu á, tu đây. Cho nên bốn câu này, bốn chữ này, hùng mãnh vô ý, tức là đức hạnh chúng ta cần phải tu. Thân sắc tướng hảo, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm. Thân hình, thân là thân sắc, là thân hình của mình. Sắc là sắc tướng. À, sắc tướng đây thế nào? Hảo là tốt đẹp. Các vị Bồ Tát thì có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi, họ nói đúng không? Vấn đề là chúng ta thôi, chúng ta có được như vậy không? À, nhưng mà thân sắc của chúng ta cố gắng là tốt đẹp, thật ra không cần. Quý vị để ý đi, người nào chỉ cần ngày ngày đó tụng kinh vô lượng thọ, nghe giảng kinh pháp, mà giảng chánh pháp nha, không phải giảng tà pháp nha, giảng đúng chánh pháp, giảng đúng chánh pháp, mặt mày tự nhiên nghe giảng vậy thôi, tụng kinh vô lượng thọ niệm Phật thôi, mặt mày nó sáng ra. À, hồi trước á, tiệm Trang thấy trước dịch đó, có cô Facebook coi là Nguyên Hà, cô hay ấn tông tượng Phật á. Nhưng mà tới khi đại dịch á, cô bắt đầu cô hết đi đâu đi đó rồi, cô ở nhà cô thấy hàng ngày cô niệm Phật thôi, cô tụng kinh vô lượng thọ thôi, cô lên đó, hầu như cô làm ít có ấn tống làm gì hết á, tại vì dịch bệnh mà. Một thời gian đâu mặt mày cô rạng rỡ xinh đẹp đó, đó là tướng hảo đó ra đó. Cho nên người tu hành chỉ nghe pháp thôi, nghe đúng chánh pháp, tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật A Di Đà, hàng ngày thân cận thiện tri thức đó, là nó lên tướng hảo quang minh liền. Đây, đây là câu kinh văn này nói là thân sắc tướng hảo đó. Và cái trong này có cô có Hoa Sa La đó, hồi xưa đó, cô hồi xưa cô chưa biết tu, thân hình cô nhìn gớm lắm ha, cô tự nói giống như con gà ác đó. Con gà ác là thì hồi xưa ăn gà đó, gần ăn gà ác nhiều á. Nhưng mà bây giờ sao, bao nhiêu năm, hình như cũng chục năm rồi sao đó, cũng chắc 7-8 năm, chục năm gì rồi, là cô nhờ cô thâm nhập kinh vô lượng thọ, cũng nghe cũng tu, không biết tu được tới đâu, nhưng mà thấy tướng là đổi. Và quý vị thấy tướng Thiện Trang vậy đó, cũng đổi rồi. À, tướng Hòa Thượng Tịnh Không vậy, theo thời gian đổi tướng đẹp. Cho nên người thế gian không biết. Còn hàng ngày quý vị tiếp xúc với những cái tà, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ xấu, cái tướng mình nó sẽ xấu ra. Vì gì không? Y báo tùy theo chánh báo chuyện. Chánh báo là tâm mình, y báo là thân thể mình, mà thân thể mình là dễ nhất, thể nhìn thấy nhất đó. Cho nên có một số đạo tràng, có một số người đó, quý vị hồi trước cũng nghe pháp Thiện Trang, bây giờ thì Thiện Trang cũng thấy buồn đau quá, là lên coi thử người ta thế nào, thấy bây giờ mặt mày sao mà tối thui đó, thì chắc là người ta lâu rồi, người ta bỏ mình lâu rồi, cho nên là tối thui. À, mình cũng thấy buồn cho họ, họ đi không tìm được cái niềm vui, không tìm được cái gì đó, rất là phiền não họ sanh. Họ nói rất là hay vân vân, họ nói họ khoe khoang là họ tu rất tốt vân vân, nhưng mà thực tế mình nhìn thấy sắc tướng của họ, mình biết đó là một điều không tốt. Cho nên là chúng ta không có lừa được chúng sanh đâu, đừng lừa. Mình có thể nói rất hay, mình nói là ôi con phiền não không có đâu, con luôn luôn pháp hỷ sung mãn này, ô nghe pháp này đã lắm kìa. Nhưng mà nói thì nói thôi, nhìn cái gương mặt là cái cặp, đặc biệt cặp mắt là nó có phiền não, nó có cái nỗi buồn buồn ở trong đó, nó có cái gì, nó có cái tối tối trong đó. Là đầu tiên rồi sau thời gian sau cái bắt đầu hình như cái mặt mày nó láng o, bây giờ nó sần sần lên. Hình như cái mặt hồi trước nó sáng lắm, bây giờ nó tối tối. Rồi thân thể tự nhiên nó có cái này cái kia, rồi vân bụng, rồi nó tự nhiên nhiều cái chướng nó sẽ hiện ra, bụng nó to ra vân vân. Đó là những cái dấu hiệu nghiệp chướng nó đổ. Cho nên người tu hành đó quý vị, cái thân thể nó cân đối, cho dù ốm thôi nhưng mà nó cân đối. Người thật sự tu hành thân thể cân đối, đẹp, dễ thương, tướng người ta nhìn là thích. Đó, quý vị thấy coi, để ý những người nào mà thật sự tu hành không cần lâu lắm. Hồi xưa Thiện Trang ở chùa đó có cái cô đó là em của cái chú mà hồi bữa Thiện Trang kể là bị treo cổ tự tử đó. Cô ấy bình thường thì cô không có tu, nhưng mà tới cái bữa đó đó, tới khi chồng anh trai của cô mất đó, cô phát tâm 49 ngày, hàng ngày chỉ lên tụng kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện và kinh A Di Đà, cứ buổi sáng lên chùa Thiện Trang quay sát nhẹ sát dách mà vô chùa tụng mấy phẩm kinh Địa Tạng, rồi niệm Phật hiệu, rồi cái buổi chiều lên tiếp làm thêm chút kinh A Di Đà nữa, cầu siêu cho anh trai mình. Mà 49 ngày thôi, chưa tới 49 ngày, hôm mấy ngày thì ta thấy tự nhiên mặt tròn trịa, đẹp sáng láng. Rất tiếc hết 49 ngày hết tu rồi, trở lại bình thường. Cho nên là mình thấy thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, thật tế chỉ cần đọc kinh thôi đã được tác dụng như vậy, huống cho hồ chi nghe giảng kinh. Nhưng mà tại sao ngày nay chúng ta nghe giảng kinh lại có phiền não? Tại vì có một số người giảng không đúng đó. Trên mạng đó biết có nhiều đồng tu nói, có người nói là kinh Địa Tạng không nên tụng vân vân, quỷ ma gì tới vân vân, rồi nói tụng lên hết. Có người thì nói thế này, người nói kia, đó là tà pháp. Mà tà họ không biết tà, mà thích ngay cái mát. Nghe nói là sư đệ Thiện Trang nói, nghe nói người ta là cái gì đó ở bên Thiên Chúa qua, cho nên là được cái mát Thiên Chúa, cho nên là theo người đông. Thiện Trang nói vậy thì đúng rồi, mát Thiên Chúa, từ Thiên Chúa qua Đạo Phật rồi giảng pháp, thì chứng tỏ người ta xâm nhập vô, người ta đang hoại Phật giáo, tức đang phá Phật giáo, chứ không phải là thật đâu. Chứ nếu mà thật chân chánh không phải nói như thế được, giảng nhiều điều không đúng. Vậy nhưng mà người chúng đại chúng mê mệt chạy theo, rồi cho nên sanh ra nhiều cái sai lầm. Quý vị nên nhớ nha, người nào chân tu nhìn gương mặt người ta từ bi lắm, người ta không có điểu điểu đâu đâu, người ta không có cái dáng vóc dối trá đâu. Còn người mà thật người tu mà thấy cái mặt không ưa đó, đó cái mặt mà thấy người ta thấy nhiều cái đó là mình biết là có vấn đề. Nên nghe pháp á, quý vị phải nghe, phải đầu tiên Thiện Trang nói, không biết quý vị có biết nhìn tướng không, nếu chưa biết nhìn tướng cố gắng học để mình nhìn. Thiện Trang thì nhìn tướng người nào thì đoán được cái tướng là từ cái tâm họ ra, mà cặp mắt, đặc biệt cặp mắt là cửa sổ tâm hồn, không giấu được ai được hết. Cho nên thân sắc tướng hảo đó, chư vị Bồ Tát Tây Phương là làm được như vậy, mình cũng phải như vậy. Mình cũng phải có thân sắc tướng hảo, hay làm sao người ta gặp mình người ta ôi người này rất từ bi, người này rất hiền, chứ không mình nhìn thấy mà khổ, đúng không? Giống như Thiện Trang nói, quý vị biết cô Nguyễn Hà đó, cô Nguyễn Hà đó hồi xưa có cái hình hồi cũ đó, cũng nhìn cũng thấy đúng, mà thật sự Thiện Trang cũng say sợ. Tại sao? Cách ăn mặc cho nên mọi thứ trang điểm gì vô nhìn gớm lắm. Nếu bây giờ cô tu Phật giáo bao nhiêu năm rồi đó, đó bao nhiêu năm chắc cũng chắc chục năm, hơn chục năm thì còn có đó, bây giờ cô khác hẳn, cô trở thành người khác đó, nhìn phước hậu hơn rất nhiều, nhìn thấy đó đoan nghiêm. Đó là gì? Cô tu cũng có hiệu quả, có lực đó. Cho nên là quý vị chỉ cần nhìn người là biết. Còn nhiều người hiện tại, tại ngay cả người xuất gia nhiều khi tướng không có tốt. Tại sao tướng không tốt? Vì tu không tốt đó. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang hàng ngày tiếp xúc với mấy vị tính, hàng ngày cái màn hình nó hút của Thiện Trang biết bao nhiêu năng lượng, nó làm cho Thiện Trang đấy. Mà quý vị thấy vẫn còn đỡ như thế này đó, đó là Thiện Trang tu dở đó, cũng bị màn hình nó hút đó. Nếu mà quý vị thấy Thiện Trang mà hồi trước đó, có cái giai đoạn mà Thiện Trang bỏ hết máy tính rồi ra chỉ có tu thôi đó, đó không làm gì hết, là tướng càng đẹp nữa. không có thời gian cầm một cái máy tính mà. Đó, tướng rất đẹp bởi vì nó không có hút hết mà năng lượng, không có tiêu hao. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nội thiền trang thôi cũng vậy, đã được như vậy. Huống hồ chi quý vị thật thật tu, quý vị rảnh rỗi, quý vị tu hành, quý vị nghe pháp, chắc chắn tướng quý vị đẹp. Cho nên đó là gì? Đằng sau nói, cái đó đằng trước là thân sắc tướng hảo, đó là cái biểu hiện ra. Còn đằng sau nói công đức biện tài, đây là cái công đức, là cái nhân. À, quý vị có công đức, quý vị có phước đức thì tướng nó mới tốt được. Cho nên là có công đức nè, và đồng thời tiếp tục nói quả nữa, quý vị cũng có biện tài nè. Biện tài tức là có khả năng, có thể cái những cái biệt tài riêng đó. Biện tài đây là nói trong nhà Phật á, rồi có việc diễn thuyết chánh pháp, cụ túc trang nghiêm. Cụ là cụ túc tức là đầy đủ, trang nghiêm là bây giờ chúng ta nói là xinh đẹp và tốt đẹp. À, hay là trang nghiêm đó, tức là nếu mà nói động từ đó, là làm cho đẹp đó. Như vậy thân sắc mà thân hình rồi nhan sắc rồi cái tướng thì tốt đẹp, hảo là tốt đẹp, là xinh đẹp, công đức biện tài cũng đầy đủ, cũng trang nghiêm đó, cũng tốt đẹp thôi. Và đằng sau nói vô dữ đẳng giả. Vô là không, dữ là với, đẳng giả là người nào bằng, chứ đẳng là bằng, giả là người, tức là không có người nào bằng được, không có ai bằng được. Tức là các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, các ngài có thân hình, có nhan sắc, nói như bây giờ gọi là nhan sắc, có tướng mạo rất là đẹp, có công đức, có biện tài đầy đủ, trang nghiêm mà không có ai bằng được các ngài cả. Tức là Bồ Tát Cực Lạc là nhất rồi. Vậy thì chúng ta cũng ráng có một chút xíu nào đó, ít nhất phải có công đức, cũng có biện tài. Biện tài là nói pháp, hiểu pháp, làm biện tài thế gian nữa, là thiện giải thế gian, vô biên phương tiện đó. Quý vị cũng giỏi những cái mặt ở thế gian nữa, làm gì cũng phải giỏi đó, tự nhiên cái giỏi à, tại vì trí huệ sanh và làm việc giỏi, phước báo có, công đức có, làm việc thành công. Quý vị nghe cho kỹ nha, muốn được thành công ở thế gian ai cũng truy cầu hết, cho dù mình tu rồi thì ra nghĩ là chúng ta vẫn mong cầu. Tại vì nếu mà thành công ở thế gian không có thành công á thì coi như là mình tu cũng khó. Cho nên là dù sao muốn công việc nó thuận lợi, nó vẫn nó tốt đẹp, thì như vậy quý vị đầu tiên phải có công đức. Công đức phải tu, quý vị phải có công đức, quý vị tu thì có trí huệ, từ đó công đức trí huệ nó sẽ giúp cho quý vị làm thành công. Có trí huệ không có phước đức, không có công đức, quý vị làm rất tốt nhưng mà nó không thành công, nó sẽ có những yếu tố tác động. Có thể là quý vị rất là nhanh nhẹn, lanh lẹ, đúng không? Nhưng mà quý vị làm việc nó không có, nó không có cái kết quả tốt. Thiện Trang xin chia sẻ chút xíu về cuộc đời Thiện Trang hồi nhỏ. Thiện Trang hồi nhỏ thì không có học hành gì mấy, tức là học ít lắm, nhiều người không tin. Thiện Trang đâu biết đâu, từ nhỏ thì gia đình Thiện Trang vô trong đất Lâm Đồng từ năm 87, lúc đó mới 4 năm tuổi, sinh năm 83, lúc đó coi như là 4 tuổi, 5 tuổi gì đó. Và trong Lâm Đồng, rồi ở trong rừng như vậy, khai phá rừng, ba mẹ, anh chị đi làm, Thiện Trang thì ở nhà, vừa là coi đống lúa, vừa quét lúa. Mẹ Thiện Trang hay kể câu chuyện là một bữa nọ trời mưa đi về, là Thiện Trang vừa cầm cái chổi quét lúa mà vừa khóc, tại vì mưa nó trôi hết lúa rồi, không biết làm sao. Đó là quý vị biết, hồi đó ở trong Lâm Đồng cũng phải làm lúa, khổ như vậy. Và đi học từ nhỏ cũng không có học gì bao nhiêu, nhưng mà tới khi lớn đó, Thiện Trang phải để mỗi khi đi thi á, cứ các kỳ thi thì có lẽ Thiện Trang học ít hay sao đó mà thầy cô không có đánh giá Thiện Trang cao lắm. Nhưng mà mỗi kỳ thi á, thì mới phát hiện ra là Thiện Trang điểm cao hơn mấy đứa bạn đó. Sau này đến kỳ thi lớp 12 á, thì bắt đầu mới thằng bạn á, nó mang tiếng là học rất giỏi, giỏi nhất luôn trong cái vùng đấy, mà nó nói kêu tao khỏi cần biết là mỗi thằng đi coi, muốn đi kia coi điểm thi đại học với nó đó, nó kêu tao được bao nhiêu điểm chắc chắn mày phải hơn tao, tại vì xưa nay tao biết là mày dù mày học thì không có giỏi, thầy cô không có đánh giá cao mày, nhưng mà mỗi lần mày đi thi là điểm cao, cho nên là chắc chắn mình cao hơn, mà đúng mình cao hơn nó thật, nó hẳn mà nó chỉ đậu cao đẳng mà mình đậu đại học đó. Là vì sao? Đó là Thiện Trang nghĩ là có phước, Đó, cho nên phước mới quan trọng, công đức mới quan trọng. Tự nhiên mình đi thi nó thuận lợi. Còn nếu quý vị không có thì quý vị có tài giỏi nè, học bình thường, thầy cô đánh giá cao quá ngang, không quan trọng. Mà quan trọng phước, cái trí tất nhiên mình có. Thì ra học thì cũng khá lắm, lanh lẹ lắm chứ không phải kém. Học ấy, nhưng mà thực ra không có học như người ta. Người ta học mà như lên đại học, các bạn nó học mình thấy nó điểm, thấy mình điểm cao cũng cao lắm, ở trong lớp cũng tự top đầu đó. Thì mấy đứa bạn nó kêu chắc thầy Trang nó cày dữ lắm, cày tức là suốt ngày học. Thì Trang mới nói với mấy người bạn nó, không có đâu, tôi đi chơi mà có học đâu, tới mùa thi tôi mới học mà có học đâu. Có không tin á, không ai tin. Thì Trang nói tới bao giờ ở gần đi coi tin. Sau này thì Trang chuyển ra nhà trọ tới ở gần nghe chứ, đứa bạn nó cũng tới coi cái tao nể mày luôn á, mày suốt ngày mày đi chơi, mày đi nào đi đá banh, cái buổi chiều sách buổi chiều mà bữa nào không đi học cả tối đó, hoặc là cái sách đồ giày đi đá banh ở cái sân banh gần đó đó, rồi còn đi học đâu có học gì đâu, không học gì hết, nhưng mà điểm cứ tâm trong top đầu của lớp vậy. Thì sau này nó biết là ồ mình học sao hay vậy, cái học ít lắm, chỉ cần học mỗi môn nếu cần thiết. Ngày mai với môn khó thì hôm nay coi qua sơ qua chừng 15 phút xong, không học nữa rồi 3 giờ đi thi mới học thôi. Mới thi học mà học được vậy. Còn mấy đứa bạn nó học quá trời quá đất, nó học quá nhiều. Thì ra kêu đó, mà hồi xưa mình không biết tại sao, bây giờ mình biết là phước đức. Có phước các quý vị, có phước cho nên mình học nó sáng, mình học ít nhưng mà hiệu quả và trí nhớ rất là lâu. Và đồng thời cái trí của mình đó là gì? Khi mình thoải mái á quý vị, khi thoải mái thì tiếp thu nó nhớ dài hơn người khác. Còn người ta học quá nhiều người ta không ấy, mà những cái môn nào cực kỳ khó, những môn nào mà càng khó bao nhiêu thì người ta sợ bao nhiêu thì Trang lại nhẹ nhàng đi vượt qua. Còn những môn mà quá dễ đó thì Trang kêu ôi môn này dễ quá không cần học, thì mấy môn đó thường hay rớt, ngược đời vậy đó. Tức là mình có cái tâm chủ quan. Cho nên là quý vị muốn thành công, quý vị có phước đức. Phước còn học, mình làm mà duyên, trí huệ mình có thì mình làm sẽ người ta sẽ thấy mình làm giỏi. Còn thành công hay không là nó do cái phước. Mà ở đây phải nói là công đức thì có phước đức. Cho nên ở đây quý vị muốn thành công đó, thì quý vị như vậy. Và ở đây muốn trang nghiêm thì quý vị dùng cái gì để trang nghiêm? Thì Trang thấy ở trong chú giải kinh Vườn Thọ có câu như thế này: Như Lai dĩ phước đức trí huệ trang nghiêm kỳ thân. Tức là Như Lai dùng phước đức và trí huệ để trang nghiêm thân mình. Quý vị nhớ nè, phước đức trí huệ để trang nghiêm thân mình, chứ không phải là chúng ta trang nghiêm bằng sức chút cái dầu bóng gì đó lên, rồi cái gì sức nước hoa lên vân vân, không phải. Mà chúng ta phải giống như Đức Phật đó, Như Lai là dùng gì? Phước đức trí huệ. Phước là phước báo, đức là gì? Là công đức, cũng là đức hạnh, trí huệ để trang nghiêm thân mình nha. Và khi quý vị trang nghiêm được như vậy á thì quý vị rất là tuyệt vời. Như trong kinh Pháp Cú số 54 có câu, có đoạn như thế này: Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đó, quý vị thấy hương các loại hoa thơm nó bay nhưng mà nó không bay ngược chiều gió được đâu. Không thể mà bay ngược chiều gió được. Còn hương người đức hạnh đó thì ngược gió khắp tung bay, tự truyền luôn, truyền đâu cần gió đâu, đúng không quý vị? Chỉ có bậc chân nhân thì mới tỏa khắp mọi phương trời, tức là những bậc chân nhân đó thì mới tỏa hương khắp mọi phương trời. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị, chúng ta lấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nếu mà ngày xưa ngài không từ bỏ vương cung, ngài không từ bỏ ngôi vua, ngài không từ bỏ gia đình để xuất gia để thành Phật, thì bây giờ cùng lắm á, trong lịch sử Ấn Độ ghi cho chép cho ngài một trang giấy là cùng, là có một vị vua như thế vân vân, ghi mấy trang giấy là nhiều, đúng không? có một vị vua tên là như vậy, đó là cai quỷ đất nước như vậy là hết. Nhưng mà ngài nhờ đức hạnh của ngài, đó là ngài vì chúng sanh, ngài bỏ gia đình đi xuất gia, bỏ vương cung đi xuất gia, bỏ ngôi vua tu hạnh như vậy. Cho nên bây giờ toàn thế giới đều biết rằng có một đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni là thái tử Tất Bật Đa ngày ấy. Cho nên bây giờ những điều mà ngài lưu lại đó là hương của ngài tỏa cho đến bây giờ vẫn còn, và khắp thế giới ai cũng biết Phật hết. Cho nên đó là bậc chân nhân thì tỏa khắp phương trời, mà đâu cần gió đâu quý vị, đâu cần gió đâu, tự nhiên lưu truyền. Mà ngài có muốn vậy không? Không muốn, ngài không hề muốn như vậy, nhưng mà tự nhiên thôi, gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Cho nên chúng ta tu tốt quý vị, tự nhiên là có hương, có hương thơm khắp nơi, chứ đâu cần phải đi tìm. Bây giờ nào là phải lên Facebook hàng ngày đăng bao nhiêu hình, đăng cái bài này, đăng cái kia vân vân, rồi quảng cáo mình nói cho đã đời, cuối cùng cũng không bao nhiêu người theo mình. Nhưng mà quý vị thật tu hành, dù trong rừng sâu núi thẳm, chỉ cần có một viên nào đó, khi nào đó Phật Bồ Tát hoặc là chư thần hộ pháp giúp quý vị liền vượt lên trở thành ngôi sao của thế giới. Vì sao? Vì đó là cần thiết. Cho nên là vi thế minh đăng đó, làm ngọn đèn sáng của thế gian đó. Cho nên là chúng ta đều thấy là gì? Đức hạnh mới quan trọng. Đức hạnh đây là phải tu đó. Mình tu công, tu nhân là có công thôi, thành tựu là đức. Cho nên là mình phải tu hành, mình học thì cũng có được. Mà khi có đức rồi thì quý vị thành công mọi phương diện trong đời sống, chắc chắn thành công. Tại vì chúng ta cầu thành Phật còn được, cầu về Tây Phương Cực Lạc còn được, huống hồ chỉ những cái phước báo nhỏ nhân thiên đó. Còn quý vị muốn trông chờ phước báo nhân thiên thì thật sự mà nói cuối cùng đâu được gì đâu đó. Có lên làm vua trời đau lợi, lâu lâu Atula cũng kéo quân lên đánh đó. Còn ở cõi người thì khỏi nói, khổ lắm. Bây giờ làm tổng thống cũng khổ, làm chủ tịch nước cũng khổ, một cái đợt dịch có bao nhiêu chuyện phải xử lý, ăn ngủ không yên. Cho nên là khổ, cõi người tất nhiên khổ rồi, rồi các cảnh giới nữa cũng khổ. Chỉ có Phật Bồ Tát mới vui tối thắng mà thôi. Thiện Trang tạm dịch đoạn này, Thiện Trang thêm chữ uy thần quang minh, thêm cái chủ ngữ sáng mạnh hoan hỷ, dũng mãnh vô úy. Cái chữ úy này viết thiếu rồi. Dũng mãnh vô úy, sắc thân tướng tốt, công đức biện tài đầy đủ trang nghiêm, không ai bằng được. Đây là dịch sát thôi, không có dịch hay, không có dùng chuốt văn. Tức là uy thần quang minh của các ngài thì sáng rỡ, hay là sáng mạnh, hách diệt tức là sáng mạnh hay sáng rỡ. Hoan hỷ, dũng mãnh là dũng mãnh, rất là hùng mãnh đó. Vô ý là không có sợ sệt, thất thân tướng tốt, công đức biện tài đầy đủ trang nghiêm, không ai bằng được. Đó là đoạn thứ 7, đoạn thứ 6. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: uy thần quang minh của chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, sáng mạnh, nội tâm thanh lương tự tại, pháp hỷ sung mãn, các ngài dũng mãnh tinh tấn, thuyết pháp vô ý, đầy đủ sắc thân tướng hảo, công đức biện tài, vân vân. Không có ai có thể sánh được. Công đức biện tài vân vân, mỗi một loại trang nghiêm, hay là mỗi loại đều trang nghiêm, không có ai sánh được. Hòa thượng mở mặt ra, ý là để khéo dẫn chúng sanh sinh khởi niềm tin. Thì đoạn này hòa thượng chú giải, tức là đầu tiên á, uy thần hay là oai thần quang minh của chúng Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thì sáng rất là rực rỡ, nội tâm thì thanh lương tức là mát mẻ tự tại, rồi các ngài có pháp hỷ sung mãn, các ngài dũng mãnh tinh tấn, thuyết pháp thì không có sợ sệt, bởi vì các ngài làm chủ được các pháp cho nên thuyết pháp không có sợ sệt. đầy đủ tướng hảo, sắc thân tướng hảo, công đức biện tài, mọi loại đều trang nghiêm hết, cái nào cũng đều trang nghiêm, rồi không có ai có thể sánh được, hay là không gì sánh được. Ý nói cái này á, các ngài không phải cầu như vậy đâu, mà các ngài vì dẫn dắt chúng sanh, tức là có biện tài để làm gì, để dẫn dắt chúng sanh, có tướng đẹp để làm gì, dẫn dắt chúng sanh. Người ta nhìn thấy quý vị có tướng đẹp, người ta mới theo chứ, người ta mới tu theo chứ. Tu hành gì mà nhà Phật mà một hồi tướng xấu quá, không có tướng đẹp gì hết, làm sao theo được. Quý vị thấy tôn giả A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, trong kinh Lăng Nghiêm á, có nói là nguyên nhân tại sao ngài xuất gia đó, tại vì ngài thấy Đức Phật thân tướng rất là tốt đẹp đó, cho nên ngài nghĩ nên đi tu, đi tu để cái tướng hình thân hình tốt đẹp như thế, cho nên ngài mới phát tâm đi xuất gia đó. Và quý vị thấy trong kinh Địa Tạng cũng vậy đó, có một ông trưởng giả đó, trưởng giả tử đó, tức là một trưởng ông trưởng giả đặc mà thấy một Đức Phật có tướng mạo tốt đẹp, cho nên mới phát tâm tu hành. Cho nên người tu hành không phải là mình cầu những tướng đẹp, mà mình có tướng đẹp là để nhiếp phục chúng sanh, mình có trí huệ là để nhiếp phục chúng sanh tu theo Phật pháp. Đó là bố thí vô ý, đó là chỗ dương nương tựa cho chúng sanh. Cho nên mình cần như vậy, chứ thật ra không cần. Người xấu xấu dễ tu hơn chứ, người đẹp quá khó tu, đúng không? Mấy cô mà trẻ trẻ tầm mấy tuổi đó, thân hình mà tướng mạo xinh đẹp, bao nhiêu anh chàng mê mệt chạy theo, cho nên cũng khổ lắm, khổ lắm, không có thời gian. Mà nếu biết tu tốt, còn không biết tu nữa thôi, đẹp đẹp chút là thôi khổ luôn. Cho nên hồi xưa thì anh nói không biết tại sao, nhưng mà hồi nhỏ không biết tại sao, nhưng mà thấy đa số những người con gái đẹp đều học không giỏi. Sau này thì người ta trả lời câu trả lời đó là tại vì nhiều anh chàng theo quá, cho nên không có thời gian để học bài, cho nên học không giỏi nổi. Đúng vậy, không sai. Sau này kinh nghiệm đi dạy bao nhiêu năm thấy đúng, chứng kiến đúng, chính xác. Cho nên đó là cái nạn, cho nên đừng cái ham tướng mạo xinh đẹp đối với thế gian đó. Mà tướng mạo xinh đẹp mà khổ, người ta gọi là gì, người ta thấy cái hình sắc tướng mạo người ta theo đuổi. Cho nên mấy cô trẻ trẻ thôi, còn mấy cụ lớn rồi không sao, đúng không? Mình tướng mạo đẹp càng tốt đó. Những người lớn rồi không sao, nhưng mấy người trẻ trẻ tướng mạo đẹp cũng nguy hiểm. Tất nhiên nhiếp phục được chúng sanh, quý vị khéo thì nhiếp được chúng sanh, dẫn chúng sanh, gọi là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế này không phải là làm gì, giúp người ta học Phật đó. Còn nếu mà quý vị không biết dùng mỹ nhân kế, quý vị bị người ta kéo theo, cuối cùng rơi vào bẫy mà muốn khổ đau ráng chịu đó, là tại vì mình thiếu trí huệ. Có thân sắc tướng mạo tốt đẹp phải có trí huệ để bảo vệ. Cho nên đấy là những người trẻ nha, đó là nhắc người trẻ thôi, chứ người lớn thì kinh nghiệm rất nhiều rồi. Nếu không biết tu hành thì rất là đáng tiếc đó. Nhiều khi những người đời người ta có những nỗi ganh tị mà không biết mà tạo nhiều tội nghiệp. Ví dụ như Thiền Trang nhớ có một câu chuyện trong hình như là Kinh Pháp Cú, tích truyện Pháp Cú á. Có một người tên là Jambuka, người này trong đời quá khứ Phật, thời Phật Ca Diếp, là một vị tỳ kheo xuất gia. Thường ngày hay đến tới một cái nhà đó để khất thực, tức là nhà đó thì hay cúng dường cho vị tỳ kheo này. Tu ở trong thời Đức Phật Ca Diếp là tuổi thọ con người tới 2 vạn kiếp, tức là 20.000 hai vạn tuổi, là 20.000 tuổi tuổi thọ cái thời đó đó. Đức Phật Ca Diếp ra đời là tuổi thọ người là tới 20.000 tuổi. Còn bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là có 100 tuổi à, tuổi thọ người 100 tuổi. Cho nên thời này gọi là thời trượt thế ác khổ. Còn thời của ngài Di Lặc đỡ hơn, ngài Ca Diếp, Phật Ca Diếp ra đời đó, là đỡ hơn. Khi đó vị này tu hành lâu năm, cũng gần đến 20.000 năm đó. Tu lâu như vậy gọi là 2 vạn năm á. Nhưng mà một bữa nọ khi mà đi qua khất thực cái nhà đó, thì với nó thấy có một vị trưởng giả khác, ông vị một tỳ kheo khác già rồi, nhưng mà thân tướng rất là xinh đẹp, tướng mạo rất đẹp. Vị này đi tới khất thực Thì chủ nhà thấy có bữa nay có một vị từ phương xa tới mà thấy như vậy, cho nên là sanh tâm hoan hỷ cúng dường, thì cúng dường cho vị đó nhiều hơn. À, đồ ăn ngon đáng lẽ cúng dường cho vị tỳ kheo này thì bây giờ cúng dường cho người kia ngon hết. Còn cái vị tỳ kheo còn lại đó thì thường ngày đi được tới nhận thì lại nhận đồ ăn không ngon. Cho nên là vị này có cái lòng ganh tị, đố kỵ, cảm thấy rằng mình bữa nay bị do cái ông này mà mình như vậy. Cho nên là rất là tức. Sau khi thấy đi, vị tỳ kheo kia đi thì đi theo để coi nó làm gì, rồi tới thấy chỗ đó, tới chỗ đó nghỉ ngơi, rồi ông mới tới nói kêu, ông này, ông đừng có đến đây nữa, ông không xứng đáng đến đây, ông đến đó đây ông giành giật người ta cúng dường, ông không xứng đáng ăn những cái thức ăn này, ông như vậy nên xứng đáng ăn phân thôi, không nên ăn cái này. Nó chủ như vậy, ông không nên xứng đáng để tóc như thế này mà chải cạo đầu, mà ông nên để tóc mà cạo bằng cái sừng của con gì đó, con thú gì đó đó, rồi ông không nên mặc đồ iskasa này mà ông nên ở trần đi, tại vì không xứng đáng một vị tỳ kheo. Nói chung chửi không tệ, nào là nói là không nên ăn cơm, đừng đáng ăn cơm mà nên ăn phân, nào là không nên đặt đồ vân, chửi như vậy. Thì vị tỳ kheo kia mới nói là biết người này như vậy thì cũng ấy, cho nên hôm đó đáng lẽ ở lại nhưng mà bỏ đi, tranh thủ bỏ đi tối hôm đó đi. Thì sáng hôm sau thì nhà kia cũng do là hứa là vị ấy sẽ tới cúng dường nữa, cho nên chuẩn bị tới cúng dường. Tới cúng dường thì ông này thấy vị tỳ kheo kia nằm ngủ, chắc nghỉ ngủ chưa dậy, cho nên đi vào nói kêu chắc bữa nay ông không có dậy đâu, thấy ngủ nướng hay sao không dậy, cho nên là không có đâu, chắc là không có. Nhưng mà nhà đó cũng ấy, gửi cho một cái thức lượng thức ăn về, thầy mong thầy mang về cho ông đó, cho thầy, vị thầy đó. Thì về đi đổi đường rồi tức giận đổ hết cơm đi, bỏ những đồ dở vô đó về. Nhưng mà tới đó thì phát hiện ra vị đó là đi nơi khác rồi đó. Thì vị đó có trước, khi mà hôm trước anh nói thì chỉ cần nói là tôi không có ý gì, tôi cũng không có cạnh tranh gì. Và quý vị biết không, người kia thật sự đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên cái tướng mạo mới tốt đẹp như vậy. Và sau khi đi lại xong thì coi như mình phỉ báng một vị A-la-hán, đúng không? Cho nên công đức tu hành trong 20.000 năm đó trở thành không còn. Và sau đó khi chết, ông ta đọa địa ngục. Vị tỳ kheo đó chết đọa địa ngục. Đọa địa ngục sanh vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Và lúc đó trở thành một vị tên là Jambuka. Thì người này cũng có những biệt tài, nhưng mà có điều bất thường là khi sanh ra đời thì không có chịu ăn cơm, không bao giờ chịu ăn cơm, bữa cơm đồ ăn không ăn, mà chỉ ăn phân thôi, cứ tìm cách bóc phân mà ăn, không chịu mặc quần áo. Bởi vì sao? Nhân quả đời trước mà không chịu mặc quần áo, chửi người ta đừng có mặc quần áo, bây giờ không chịu mặc quần áo cái ở trần vậy. Rồi cuối cùng đạo ni kiền tử, tức là đạo lõa thể đó, thấy có người như vậy cho nên thu nhập vào, tưởng là nhập vào để ấy, tại vì không mặc quần áo mà, để mà làm đồ đệ để nổi tiếng. Nhưng mà không ngờ vô thấy người này có nhiều cái động tác kỳ lạ quá, trong đó không có ăn cơm mà toàn ăn phân thôi, cho nên đi toàn tới bới đất lên kiếm phân mà ăn đó. Cho nên quá ghê đi, có thể tởm sợ mang tiếng đuổi vị này đi ra khỏi cái tăng đoàn của ni kiền tử luôn. Thì vị này đến tới một cái chỗ đó, bây giờ cũng lớn rồi, cũng khéo biết mà đó, thì ngài cứ đứng một chân biểu diễn, nói là tôi, người nào đi ngang qua nói tôi đứng một chân, người ta thấy rất ngưỡng mộ, thấy kiểu cúng dường cơm rồi không có nhận vân vân, không ăn, tôi không ăn, tôi hút gió không à, hút không khí không à, đó hàng ngày tôi tu như vậy, tôi không có mặc quần áo bởi vì tôi không cần đó, vân vân đó. Cho nên người ta rất ngưỡng mộ cái năng lực như vậy, người ta cúng dường rất nhiều mà ổng không có nhận đó, không bao giờ nhận gì hết đó, tại vì đâu cần đâu. Mà đợi thời tối lén lén rồi bắt đầu đi bơi kiếm đi kiếm chỗ nào có phân đó, đào lên mà ăn, vậy sống qua một thời gian. quý vị thấy nhân quả rất nguy hiểm. Đọa địa ngục là ra rồi đó, ra rồi dư báo còn đó. Cho nên là nhiều khi nghiệp nhân chúng ta rất đáng sợ. Quý vị đôi khi vì một cái ác tâm, thấy người ta tốt đẹp hơn mình ganh tị vân vân, thì quả báo không thể nghi bàn. Mà trong đời sanh tử luân hồi chắc chắn chúng ta đã tạo nhiều nghiệp nhân như vậy. Mà nếu chúng ta không ra khỏi sanh tử luân hồi chắc chắn bị vậy. Thì vì đó nói chung là gọi là phước bất đường quyên, tức là công đức đời, tu hành đời trước không uổng phí. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm đó quan sát thấy người này có căn lành, đời trước đã tu ít nhất là trong quá khứ đã tu 20.000 năm với thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên có thể độ hóa được bằng tới đó, dùng nhiều biện pháp vân vân, nào nói chỉ ra là những cái ông lừa người ta, tôi biết hết đó, thế này thế kia vân vân, cuối cùng ngài mới hiện lại thân của Đức Thế Tôn và Đức Phật, rồi bắt đầu ông đó mới xin quy y đi theo Phật, Phật cho xuất gia trở lại một người bình thường, và sau bài pháp chứng được quả A La Hán, cho nên cũng là giải thoát sanh tử. Nói chung là người tu hành không uổng phí, nhưng chỉ có một ý niệm sai lầm dẫn đến phỉ báng người ta như vậy, tội nghiệp rất nặng, cuối cùng đọa rất lâu. Quý vị thấy không, đọa địa ngục ra rồi còn như vậy. Cho nên đừng có chửi ai ngu nhá. Quý vị thấy trong cái kinh, trong có cô đó, có câu chuyện trong thập thiện nghiệp, mà cái đĩa Thiện Trang, cái thẻ tôi nhớ Thiện Trang tặng cho quý vị đó. Đó, có một câu chuyện đó, có mấy cô gái lên chùa, thấy trước ở ngay chánh điện chùa có một bãi phân chó, thì mấy cô kia bịt mũi chạy đi hết, vậy bên mũi chạy, ui thôi quá, thì cái cô đó còn lại nó nói đứng lại, mấy cái con kỹ nữ kia đúng là không biết gì cả, chính cô hốt phân đó, chó để bỏ đi cho sanh điện chùa sạch sẽ, nhưng mà cô chửi là mấy cô đồ mấy con kỹ nữ kia, cho nên là mày không giúp tao mà bỏ đi hết. Cho nên đời sau này cô biến thành kỹ nữ thiệt. Cho nên nguy hiểm lắm, chúng ta nhiều khi nói chửi gì người ta là nó thành quả báo, biến thành kỹ nữ thiệt. Nhưng mà sao? Thân hình tướng mạo xinh đẹp. Vì sao? Làm việc trang nghiêm cái chánh điện của chùa. Cho nên phước báo cũng có, quả báo cũng có. Cho nên nhân quả không thể sai được. Và quý vị hãy nhớ câu chuyện ngay cả Tôn giả A Nan thôi. Tôn giả A Nan và thời Đức Phật, mà quý vị thị giả Tôn giả A Nan, là bữa đó Đức Phật đi trên một cái đường nóng gắt, Đức Phật thấy một vườn dưa. Vườn dưa đó dưa hấu đó quý vị. Phật mới nói bảo ngài A Nan tới đó, ông hãy tới đó xin một trái dưa về để cho Đức Thế Tôn dùng. Thì Tôn giả A Nan vâng bạch Đức Thế Tôn, con sẽ xin trái dưa cho về để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn rất là nổi tiếng trong vùng, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nổi tiếng mà, đi tới đâu ai chả cúng dường, xin một trái dưa thì có khó gì đâu. Quý vị nghĩ không, ông đó trồng chủ vườn dưa rộng lớn mà nhiều trái như vậy mà. Thì bắt đầu Tôn giả A Nan mới tới bước xuống vườn dưa, vừa nói là xin ông cho hãy cúng dường cho Đức Thế Tôn một trái dưa. Đó, Đức Phật muốn là tạo kết duyên với ông ta thôi, chứ Phật cũng cần gì đâu. Đó, thì nói như vậy thì ngay lập tức ông đó chửi lên, mắng một lời đuổi A Nan đi luôn, không cho trái nào đi về. Tôn giả A Nan đi về không, nói bạch Đức Thế Tôn, con mới gặp ông con mới nói câu à, tại sao ông chửi con quá con đi về luôn. Đức Phật mới bảo ngài hình như Ma Ha Ca Diếp hay ngài một tôn giả khác, dần nhớ không có rõ lắm, hình như Ma Ha Ca Diếp. Khi tới đó thì xin trái dưa, thì vừa tới cái là mời ngài rất là tuyệt vời, ngài đến đây để con cúng dường, ngài muốn cái dưa bao nhiêu trái con cho hết, vân vân, cho lựa. Cuối cùng ngài Ma Ha Ca Diếp chỉ nhận một trái dưa thôi, một trái dưa mà ông đó lựa cho trái dưa tốt đẹp nhất đem về cho Đức Thế Tôn. Thế mà Tôn giả A Nan nói, ủa sao kỳ lạ cho ông này, ông có bị khùng không mà sao lạ vậy, lúc nãy thì cũng là đệ tử Đức Phật, con xuống con là thị giả Tôn giả A Nan là thị giả Phật xuống mà ổng lại không có cho, mà ổng còn chửi con như vậy nữa, mà tại sao ngài Ma Ha Ca Diếp xuống lại ổng lại cung kính mà còn cho dưa, mà thậm chí muốn cho trái dưa tốt nhất nữa. Đức Phật nói đây là do tiền kiếp, trong một kiếp nọ, kiếp xa xưa, khi đó ông đó là một con chó, tức là một con chó, con chó nó đi bên, nó bị chết ở trên đường, bị tai nạn hay gì đó, bị cán chết ở trên đường. Khi đó có một người đàn ông đi qua thấy là con chó này chết trên đường, vừa bịt mũi vừa chê, ui chó thối quá, đi thối thối quá, đi chỗ khác đó, và chửi như vậy và đi bỏ đi. Lại một lát sau có một người đàn ông khác đi ngang qua thấy con chó tội nghiệp đó, bằng cách là đem nó chôn cất đầy đủ, chôn cất cho nó đó, cho nó đầy đủ. Thì Đức Phật nói con chó đó chính là cái ông chủ của vườn dưa, còn người đàn ông mà vừa bịt mũi vừa chửi thúi đó, đó chính là tôn giả A Nan, còn người mà chôn cất con chó đó chính là Ma Ha Ca Diếp. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là điều đó do nghiệp nhân quá khứ gả, cho nên chúng ta hãy kết thiện duyên với chúng sanh, đừng nghĩ là một cái chút xíu nhỏ không có nhân quả, những việc rất nhỏ cũng có nhân quả của nó. À, cho nên đừng có nói tại sao đời nay đó là người ta ghét mình, đời nào mình thù mình, à, người ta nguyện vô nhà mình để trả thù. Cho nên hai vợ chồng hồi xưa, thật ra hai vợ chồng á, thường là cái nghiệp đó nó cũng có cái nghiệp nhân quả, vừa có thuận duyên vừa có ác duyên, nhưng mà ác duyên nhiều hơn, thì khi về sống với nhau thì không hòa thuận, còn nếu mà cái thuận duyên nhiều á thì về hòa thuận hơn. Cho nên mình học được kinh Phật, mình thiện giải thế gian vô biên phương tiện, là hiểu rõ khéo giỏi giải thích được tất cả những cái thiên tiện thế gian, thì chúng ta nhìn thấu, nhìn thấu thì không phải chấp trước. Thì đó là câu chuyện vừa rồi thì ngăn kể để quý vị cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận trong từng suy nghĩ hành động. Đoạn thứ bảy, thường vi chư Phật sở cộng xưng tán, cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật nhi thường an trụ bất sanh bất diệt chư Tam Ma Địa hạnh biến đạo tràng viễn nhị thừa cảnh. Chữ thường là thường thường, thường vi chư Phật sở cộng xưng tán là sao? Chữ thường, chữ vi với chữ sở đó là ai học Hán cổ biết cấu trúc vi sở, tức là thể bị động. Thường được thì mình dịch là thường được hay thường bị, nhưng mà ở đây phải là được chứ không phải bị. Thường được chư Phật cùng xưng dương tán thán, xưng là xưng dương, tán là tán thán đó, chữ cái vi sở là mình dịch thành được. Thường thường hay là luôn luôn được chư Phật cùng xưng dương tán thán, là từng xưng dương và khen ngợi đó. Quý vị thấy đó, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc công đức lớn như vậy đó, mới được thường được chư Phật xưng dương tán thán, mà cùng nhau xưng dương tán thán luôn. Cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật, cứu cánh là rốt ráo, Bồ Tát chư Ba La Mật tức là cái ngài đạt đến cảnh giới sáu đạo la mật của Bồ Tát một cách rốt ráo, à, cái ngài đạt đến cảnh giới đó chứ không phải bình thường. Như vậy chúng ta có làm được như vậy không? Chúng ta được chư Phật xưng dương tán thán không? Có người niệm kinh Phật mà kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là đệ tử bậc nhất của Đức Như Lai mà, à, phải được khen ngợi chứ. Cho nên là chắc chúng ta cũng được chư Phật khen ngợi nếu chúng ta tu pháp môn này. Không được khen ngợi như các ngài Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, nhưng mà cũng được ít ít. Rồi, cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật là rốt ráo, Ba La Mật của Bồ Tát. Ba La Mật của Bồ Tát gồm những Bồ Tát nào, những Ba La Mật nào quý vị nhớ không? Có sáu Ba La Mật, đó là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Thì đó là sáu Ba La Mật này các vị Bồ Tát đều được rốt ráo. Những điều này thì Trang giảng rồi cho nên chỉ ngang chỉ nhắc lại thôi đó. Quý vị thấy được như vậy là trong đó Ba La Mật tức là không dính tướng đó. Không dính là sao? Không có chấp, à, làm gì đó đừng có chấp, giống như làm mọi thứ mà không dính tướng, à, chư tổ hay có câu và thượng cũng hay giảng, đó là bách hoa tùng lý quá, phím diệt bất triêm thân. Thì sao hãy đọc lại âm Hán, bách hoa hay là bá hoa là trăm hoa đó, tùng lý quá phiến diệp bất triêm thân, tạm dịch là đi qua rừng ngàn hoa không dính một lá nào, hay là thân không dính lá nào. Đi qua rừng ngàn hoa thân không dính lá nào đó quý vị, tu hành mà lấy tiêu chuẩn này làm, tức là chúng ta làm việc đó, tu hành đó, trong đời sống thế gian, ở trong Phật pháp là sao, làm mọi công việc mà tâm không dính tướng, đó là ba la mật. Ví dụ bố thí ba la mật, bố thí xong quên hết, không nhớ, không cần quan tâm, không có thấy vật mình bố thí, không thấy người nhận bố thí, không thấy mình làm việc bố thí. Đó, ví dụ như quý vị đưa phóng sanh, phóng sanh xong rồi không nhớ là mình đã phóng sanh đúng không, mình không chấp mình đã phóng sanh, bữa nay mình phóng sanh được bao nhiêu công đức vân vân, không thấy con cá đó mình đã phóng sanh, thì mình hãy nhớ được như vậy. Đó là ba la mật. Mà nếu quý vị đạt được ba la mật đó quý vị, công phu ba la mật là gì, không dính tướng, tâm quý vị rất thanh tịnh, sức khỏe quý vị tốt và năng lượng tràn đầy, thì đang để ý đó, mình làm cái gì mà mình dính tướng đó quý vị, thì thường như là hình như mình không có đạt được như vậy. Nhưng cái nào mình làm xong mình không có biết mệt á, ví dụ như Thiện Trang dịch pháp nè, Thiện Trang cái nói hôm nay mình đã dịch được bao nhiêu rồi, vâng anh trong tâm nghĩ gì đó, bởi vì mình dịch mình mệt quá, vâng anh mình dịch nhiều quá cho nên mệt, là mệt thật. Còn khi nào mà Thiện Trang vô tâm được á, Thiện Trang vào dịch pháp, giả pháp vân vân, làm công việc mà một ngày có thể làm rất nhiều, nhưng mà hình như không biết mệt. Cho nên là đây là tâm phàm phu mà chưa chuyển được ba la mật. Mà điển hình nhất là tấm gương của ngài Lý Bình Nam. Quý vị thấy ngài Lý Bình Nam mỗi ngày chỉ ăn bao nhiêu? Hai cái bánh bao thôi. Hai bánh bao, hoặc là ăn một bữa mì thôi, một cái mì Sơn Đông đó, nó giống như bây giờ giống mì khô đó, nó nấu nước lên xào xong rồi đó. Đó, vậy đó, nấu nước xong rồi cuối cùng bỏ chút dầu vô là xong, là ăn cuối cùng là ngon lành, không cần gì hết. Mỗi ngày ngài chỉ ăn vậy đó, mà ngài làm bao nhiêu công việc nè, nào là dạy hai trường đại học nè, làm quan tòa xử án nè, làm bác sĩ đông y để mà chữa bệnh nè, dẫn chúng tu hành nè, có 48 ban niệm Phật, tức là 48 nhóm niệm Phật, 48 nhóm niệm Phật, một tháng phải gặp mỗi nhóm một lần, rồi một tuần giảng pháp cho đại chúng một lần, một tuần dạy lớp hoàng pháp, trong đó có hòa thượng học một lần, một tuần dạy chữ Hán cổ một lần, một tuần dạy hội họa vẽ cho ông Giang Dật Tử, thi là thơ từ cho ông Giang Dật Tử đó, là một lần. Mà quý vị thấy cái lịch của ngài kín luôn, muốn gặp ngài là phải hẹn trước nửa tháng. Ngài chữa bệnh cho đồng tu nè, ngài chữa bệnh bốc thuốc mà, ngài có thể như vậy mà ngài chỉ ăn có bao nhiêu thôi, mà hơi ốm, ốm thì hơi ốm nhưng mà khỏe, sinh sống đến 95 tuổi không cần ai chăm sóc. 95 tuổi mới có hai vị đồng học trẻ để phát tâm tới lo cho ngài thôi, còn ngài tự lo hết, quần áo tự giặt, nấu cơm tự nấu ăn cái gì đâu, ăn mì không mà không ăn cơm luôn đó, và ăn hai cái bánh bao là đủ rồi đó, mà ít như vậy đó. Cho nên đó là năng lượng từ đâu ra? Ngài vô ngã, vô ngã tức là ba la mật không dính tướng thì mới có năng lực đó. Còn hòa thượng nói chúng ta vì sao chúng ta thấy mệt, vì chúng ta có tâm niệm có ngã. Tôi làm việc này ngày hôm nay tôi làm nhiều quá rồi, thân thể tôi mệt, cho nên có ngã ta, có ta rồi có thân thể và sở hữu của ta, cho nên mệt. Thiện Trang nghĩ đúng là mình phàm phu thiệt, nếu mà mình không phàm phu thì mình không có biết bằng mệt đâu. Mà khi nào vào được cảnh giới, lâu lâu mới vào được nữa, lâu vào bữa là mình thấy nó khỏe khoắn vô cùng, được một hai ngày hôm sau rồi bắt đầu trở lại phàm phu. Và ôi mình làm mấy bữa nay nhiều quá rồi, mệt rồi, cho nên mệt thật đó, mình giảng pháp nhiều rồi mệt, mình làm việc này nhiều quá mệt, cho nên tâm tưởng sự thành đúng là ba la mật chưa làm được. Cho nên nếu mà được ba la mật á, sức khỏe tốt, quý vị cố gắng vô ngã tướng là thành công. Chúng ta cố gắng học thôi, Thiện Trang chưa làm được, và Thượng Nguyên Không nói là nếu mà làm được vậy là tuyệt vời đó. Ngài Lý Bình Nam á, ngày Nam hoài ngày quên hết mọi thứ, đâu có cần gì đâu, mà ngày ăn cũng rất ít mà khỏe mạnh, đâu có gì đâu, lo hết thời gian dành hết cho chúng sanh mà hoàn toàn tỉnh táo, tốt lành, thân thể tốt đẹp, giảng pháp cũng được, vân vân, mọi thứ đều tốt. Và thượng nên không, ngài cũng nói đúng là khi mà lên giảng pháp á, là ngài khỏe mạnh, là ngài lên giảng là quên hết vọng tưởng. Đó, cho nên chúng ta làm cái gì mà quên hết vọng tưởng, quên hết mọi thân mình, gọi là vô ngã tướng, tức là sẽ thành công. Vô ngã tướng trước đi, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nhưng bây giờ chúng ta là vô ngã tướng, không có tướng ngã mình đó. Đó, thì đó chính là mình làm được một phần của ba la mật. Ba la mật là không dính bố thí mà không dính mắt, trì giới giữ giới mà không có thấy mình giữ giới, không có soi người ta có giữ hay không. À, nhẫn nhục là mình nhẫn mà còn thấy mình nhẫn, chưa phải là nhẫn nhục ba la mật, phải nhẫn mà không thấy mình nhẫn, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Rồi thì nó tinh tấn mà không thấy mình tinh tấn, còn thấy tôi tinh tấn nè, hôm nay tôi tu được bao nhiêu kinh nè, vân vân, niệm được bao nhiêu câu khẩu hiệu, vẫn là có ngã tướng, chưa phải là la mật đâu. Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tức là tương đương với bát nhã đó, bát nhã ba la mật đó. Quý vị phải là gì? Không có dính tướng. Cho nên chỉ cần không dính tướng là được. Làm mà không làm, làm mà tâm nghĩ mình không làm, đó là thành công. Cho nên chỉ cần rời được một điều là thành công. Nhưng mà chúng ta làm được, nghiệp chướng chúng ta quá nặng. Cho nên là có thể làm như Thiền Trang nói đó, đúng thật sự. Như trong Kinh Viên Giác nói đúng đó, Kinh Lăng Già nói đúng đó. Chúng ta tu hành là chỉ được thoáng qua một chút xíu rồi nó mê trở lại. Giống như là gì? Quý vị thấy giống như là cái giả tràng xe cát Biển Đông á. Nào là đào đào ra chút xíu ha, thấy cái lỗ rồi đó, vân vân, xây rồi chút, cái sóng nó kéo hoàng cá, cái bắt đầu lại trở lại như cũ. Chúng ta không vậy đó, tu hành vậy. Chúng ta làm gì đó, nó tỉnh táo được chút xíu, nghe pháp rồi tu hành cũng trở thành Phật Bồ Tát. Làm được thời gian nó được khoảng mấy tiếng, người nào tu khá được mấy tiếng đồng hồ, người nào dễ dở được mấy phút, ra gặp chuyện cái trở lại phàm phu. Còn người nào tu khá hơn nữa được mấy ngày. Nhưng mà nếu mà thường duy trì được trạng thái đó, quý vị sẽ thành công. Chúng ta chắc chắn bản sanh thẩm vị cao với người khác, thậm chí chứng quả luôn trong đời này. Cho nên ai đó muốn, thì ta nghĩ là chỗ này, câu này rất quan trọng, chúng ta nên học. Đó là cứu cánh Bồ Tát chư Ba La Mật. Đã, chúng ta làm được, rốt ráo được Ba La Mật của Bồ Tát, sáu Ba La Mật đó, là chỉ cần vô ngã tướng thì đừng có tướng ta thôi, là Thiền Trang nghĩ là làm được tất cả. Chỉ cần cái đầu tiên thôi, là vô ngã tướng thôi, là không có tướng của mình. Và tất nhiên không có ngã tướng thì không có những cái gì của mình, không có thân thể của mình, không có này, cái này, tiền này của mình, không có gì của mình hết, thì chúng ta sẽ thành công. Đó, thì đây là kiến giải của Thiền Trang. Thiền Trang nghĩ là bắt đầu làm từ đây, hay cố gắng làm mà quên mình đi. Quên mình chỉ là mình là bây giờ đời này là gì? Hòa Thượng nói đời này chúng ta vì nghiệp lực đến, nhưng mà chúng ta chuyển thành nguyện lực, tức là đời này tôi nguyện phục vụ chúng sanh, chỉ phục vụ chúng sanh thôi, không có quên hết thân mình. Mình làm đời này, con xin nguyện rằng đời này con phục vụ chúng sanh, lúc nào Phật A Di Đà đến con về Tây Phương Cực Lạc, con phục vụ chúng sanh. Mà phục vụ cách nào? Con làm việc gì cũng gọi là phục vụ. Chăm sóc con cái ở nhà, nấu cơm cho ông chồng, nấu cơm cho vợ, nấu chăm sóc người già, vân vân, đều là phục vụ chúng sanh. Việc nào cũng là Bồ Tát hạnh hết. Nếu như vô ngã tướng, tức là không có tướng của mình, thì sẽ đạt được rốt ráo Ba La Mật. À, cứu cánh Ba La Mật thì mới được. Ở đây có sáu Ba La Mật thì tất cả đều đạt được nếu như vô ngã, không có ngã tướng. À, vô ngã kiến nữa thì càng tốt. Thì chắc chắn chúng ta làm được. Cho nên ở đây á, Thiền Trang nghĩ là điều quan trọng là cái ý niệm thôi. Ý niệm mà đổi được là thành công. Nhưng mà tại vì chúng ta cái phiền não vô minh đó, nó che lấp lâu quá, nó khởi lên được chút xíu không, cái thời gian sau nó chìm xuống. Lúc nghe giảng là tỉnh táo lắm, con làm Phật Bồ Tát đây, con là Bồ Tát thiệt. Nhưng mà thời gian sau trở lại phàm phu liền, cho nên lại khổ. Đấy, rồi bắt đầu nghĩ cho mình, ôi thôi mệt quá, mình nghỉ ngơi vân vân, đủ thiết này kia. Đó là Thiền Trang lấy Thiền Trang để mà đem ra nói cho quý vị. Cho nên nếu mà làm mà khi nào vô ngã thì sẽ thành công. Bây giờ chưa được, tập từ từ, mỗi ngày vô một chút xíu. Ngày hôm nay vô ngã được 1 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau vô ngã được 1 tiếng 1 phút, ngày hôm sau 1 tiếng 2 phút, làm được như vậy cũng được. Tiếng mỗi ngày, tiếng như vậy, dần dần đến ngày đó. 24 giờ chúng ta có 12 giờ vô ngã, thì coi như là 12 giờ ba la mật. Đó. Và tự nhiên mình sẽ trở thành Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc lúc nào không hay không biết. Có thể chứng luôn quả trong đời này, chứ không cần đợi đến niệm Phật vãng sanh. Đời này mình chứng quả, mình vãng sanh không bị cạp. Đó, cho nên ở đây Kinh Vô Lượng Thọ giảng ra rất sâu đó quý vị. Quý vị muốn thành tựu một câu này thôi đó, làm được là không có gì hết, mà chỉ cần làm được lục độ ba la mật, đúng ba la mật đi là thành công. Tiếp theo nói: Như thường an trụ bất sanh bất diệt chư tam ma địa. Nhi, chữ nhi này không nghĩa là mà. Chữ nhi á, trong từ điển có nhiều từ, ở đây là đến cho với, liên từ là và với, vân vân. Mà còn thì lại, thì liền nên, cho nên, vân vân, nhiều lắm. Thì ở đây Thiện Trang nghĩ là nghĩa đúng nhất, phù hợp nhất là và. Chữ nhi đây là và thường an trụ, là an trụ là trụ ở trong một cách an lạc vững vàng. Bất sanh bất diệt chư tam ma địa, tức là không có sanh không có diệt. Chư tam ma địa là nhiều, tam ma địa tức là thiền định, nhiều cái tam muội hay nhiều cái thiền định. Đó, tức là tam hay là chánh định đó. Chúng ta nói là chánh định có nghĩa là các vị Bồ Tát luôn luôn an trụ ở trong nhiều tam muội, tất cả những cái tam muội hay là tất cả những chánh định, không có sanh không có diệt. Không sanh không diệt. Thế nào không sanh không diệt? À, thì điều này nói khó hả? Chúng ta thấy mọi thứ sanh diệt. Hòa Thượng nói thế nào là không sanh không diệt? Thì trích dẫn trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ nói là Kinh Di Ma nói rằng pháp bổn bất sanh, kim tắc vô diệt. Tức là pháp vốn không cái sanh, nên nay chẳng có diệt. Đó, nó đâu có sanh đâu, đâu có diệt đâu. Đó là Kinh Di Ma Cật nói. Hòa Thượng nói cảnh giới đó là cảnh giới của ai? Cảnh giới của pháp thân Bồ Tát, chứ còn cảnh giới chúng ta không có được. Mà chúng ta không có được đâu. Chúng ta không thể nào thấy cái cảnh giới này nó không sanh không diệt được đâu. Nó sanh diệt liên tục đó mà. Ngày hôm nay hoa tàn, ngày mai hoa nở, ngày nay người này lớn kiếm tên, ngày kia người kia mất đi, vân vân. Nó biến đổi như vậy, gọi không sanh không diệt sao được. Chỉ có Bồ Tát pháp thân đại sĩ, tức là từ sơ trụ Bồ Tát cho đến Phật Như Lai, đó gọi là tiêu chuẩn Kinh Hoa Nghiêm đó, thì mới thấy được cảnh giới đó thôi, không sanh không diệt thôi. Còn chúng ta không được, không làm được. Không làm được thì sao? Trong chú giải Quỳnh Vô Lượng Thọ có trích đoạn như thế nào? Đại thừa tắc tùng không nhập giả, ư hữu vi chi sự tướng hượng, hiện bất sanh bất diệt chi lý, đương tước tức đạo tức sự nhi chân. Tức là dịch là đại thừa đó thì từ không để mà nhập giả. Đối với trên sự tướng của hữu vi hiện thị ra lẽ không sanh không diệt, ngay tướng chính là đạo, ngay sự đến được chân. Đọc vậy chắc quý vị cũng chẳng hiểu. Tức là bây giờ chúng ta không thể nói là các cái việc nó không sanh không diệt được, mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải từ không để mà nhập vào cái giả. Từ không là gì? Nói như Kinh Bát Nhã, tất cả pháp rốt ráo rồi không. Không là gì? Cuối cùng nó chẳng còn gì hết. Đó. Chỉ có pháp chân thật mà chân như vô vi cuối cùng là tồn tại mãi thôi. Còn tất cả ví dụ thân thể chúng ta cuối cùng rồi cũng là không. Cho nên lấy cái không này mình đi vào cái giả, là biết là thế gian này là giả. Đó. Gia đình chúng ta có chồng con vân vân, đó là hội tụ đó đó. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng tan rã, cho nên mình trở về không. Cho nên mình nói cái đó gọi là giả, gọi là từ không để mà nhập vào giả. Rồi tiếp theo là ư hữu vi chi sự tướng diệu thượng, tức là đối với sự tướng trên của hữu vi, các pháp hữu vi đó, các pháp có sanh không diệt đó, thì mình hiển thị ra được cái lẽ không sanh không diệt, cái lý không sanh không diệt, lý không sanh không diệt, thì tức là sao? Tuy nó có sanh diệt nhưng mà mình hiểu được cái sanh diệt đó là sanh diệt tích tắc, chứ nó không có, nó vẫn là có một cái thường hằng bất biến, nó có quy luật đó, vân vân. Ví dụ như chúng ta chết không phải là hết, chúng ta nói sanh diệt thật ra không đúng, chúng ta chết chỉ là thân thể nó chết, trên tướng là như vậy, còn trên tánh là tánh chất chúng ta không bao giờ chết, chúng ta vốn là niết bàn đã từ lâu rồi. Niết bàn là gì? Linh tánh là niết bàn, không bao giờ chết, có chết đâu, có sanh có diệt đâu, đó là cảnh giới niết bàn vật tỉnh rồi. Nhưng mà chúng ta do chấp vào cái vọng, lấy thân thể này là ta, lấy thế giới này là ta, là của ta, lấy gia đình của ta, vân vân, chúng sanh chấp vào đó, cho nên trên sự tướng cái sanh diệt đó, và chúng ta chấp cái sanh diệt đó, đó là ta, cho nên cuối cùng mình bị sanh diệt. Còn trên thực tế cái tâm thức của chúng ta, hay nói lại giải thức chúng ta, Như Lai tạng tâm của chúng ta, hay là nói chân tâm chúng ta, không sanh không diệt. Quý vị nghe đoạn vừa rồi hơi cao. Và Thiền Trang nói thêm chút nữa, làm sao để mà thấy được điều đó, thì trong đoạn này nói từ đại thừa đó, từ cái gì trên cái sự đó, những cái sự chúng ta thấy những cái sanh diệt của vô thường đó, chúng ta sẽ hiểu được ra, hiển hiện ra được cái một cái không sanh không diệt, đó là tự tánh không sanh không diệt. Đoạn này giống như Kinh Lăng Nghiêm nói đó, vua Ba Tư Nặc đó nói là con già rồi, cái tánh thấy của con già rồi, nhưng Phật chỉ ra ông có một cái không già, đó là cái tánh thấy, bằng cách là nói vua, nhà vua có thấy được sông Hằng chưa, thì thấy lúc năm 3 tuổi, bao nhiêu tuổi, 10 tuổi, vân vân, năm nào cũng thấy sông Hằng hết đó. Rồi bây giờ bao nhiêu tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi cũng thấy sông Hằng, năm nay 62 tuổi cũng thấy sông Hằng. Vậy thì cặp mắt của nhà vua thì có già, thân thể này có thay đổi, nhưng cái thấy của sông Hằng không bao giờ thay đổi. Thì cái tánh thấy đó, gọi là tánh biết đó, hằng thường bất biến, đó chính là công năng, hay chính là chân tâm đó. Quý vị hiểu được như vậy, tức là chúng ta vốn từ lâu đã không sanh không diệt rồi, cho nên đây trong đây nói là như thường an trụ, bất sanh bất diệt chư tam địa, tức là an trụ vào những cái chánh định, những cái tam muội, không có sanh không có diệt. Khi nào thấy, khi nào quý vị thấy được kiến tánh, thấy được chân tâm. Còn nếu không, chúng ta chỉ thấy trên sự tướng. Bây giờ chúng ta cố gắng từ sự tướng, buông cái sự xuống, buông cái tướng xuống, chúng ta thấy được cái lý ở trong, thấy được cái thể ở trong, thấy cái chân ở trong, thì đó là cách để tu đại thừa. Đại thừa từ tướng nhập tánh, và pháp môn chúng ta không cần đòi hỏi cao như vậy. Nếu ai hiểu được thì tốt, không hiểu thì sao, thôi một câu niệm Phật, biết rằng tất cả thế gian này là giả, biết tất cả đều là vô thường, thì chúng ta niệm một câu Phật hiệu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta một bộ kinh Vô Lượng Thọ bám theo cuối cùng, chắc chắn chúng ta thành tựu, và từ đó từ tướng nhập tánh, từ sự vào lý, từ thể, từ bên ngoài là gọi là từ tướng vào thể, chúng ta có thể làm được. Cho nên ở đây đoạn này giảng ra cao lắm đó quý vị. Thiền Trang nói vậy, có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu, không biết ai nghe được hiểu hay không đó. Thiền Trang nói như vậy, quý vị nghe được thì quý vị hiểu. Cho nên nếu mà người hiểu được thì ngay cái tướng đó chính là đạo. Đạo giải thoát ở đâu? Từ tướng, từ tướng luôn. Quý vị thấy một hiện tượng sanh diệt, có sanh có diệt, quý vị biết đó là tướng sanh diệt của các pháp. Nhưng thực tế có câu nói là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, tức là các pháp từ xưa nay thường có một cái tự, cái tướng tịch diệt rồi, nó tự nó tịch diệt rồi, mà sao lại cái tướng, cái tướng đó chính là chân tâm, chân thể, trong đó cái thể không sanh không diệt. Bây giờ khoa học người ta nói là vật chất không tự nhiên sanh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Năng lượng cũng vậy đúng không? Nó đâu mất đi đâu. Đó thì cái không có mất đi đó, đó chính là không sanh không diệt. Quý vị nghe được câu đó thì quý vị hiểu rồi. Thì chúng ta luôn luôn có một cái không sanh không diệt, đó là chân tâm của mình. Mà nói như bây giờ chúng ta làm A lại gia, nhưng khi nào chúng ta chứng được thì đó gọi là Như Lai Tạng, hay còn gọi là Như Lai Tạng Tâm, hay gọi là Chân Như, hay còn gọi là Diệu Tâm à. Hay là trong bài chú Lăng Nghiêm á, đoạn Tán Kinh Lăng Nghiêm á, Thước Ca Ra Tâm Vô Đồng Chuyển đó. Cái Thước Ca Ra, Thức Ra, Ra Tâm Vô Đồng Chuyển, ai tu ở chùa biết, sáng tụng Kinh Lăng Nghiêm á, tụng chú Lăng Nghiêm á, bài Thoát Nguyện của Ngài A Nan á, đó có cái câu cuối cùng mà thước ra A Ra Tâm Vô Đồng Chuyển đó. Cái câu đó chính là chân tâm, không có bao giờ thay sanh diệt đó. Cái câu đó nhiều người không hiểu cái đó là gì. Nói câu đó là chính là chân tâm không sanh làm gì. Năng lượng, bây giờ khoa học nào nói năng lượng không tự nhiên sanh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó chuyển từ nơi này sang nơi khác, đúng không? Đó, đó thì cái đó năng lượng đó gì? Nói như ngày nay là năng lượng, đó là chân tâm của mình. Mình có một cái tâm không bao giờ sanh diệt. Cho nên xưa nay không sanh không diệt thì mình đã có từ lâu rồi. Cho nên mới nói là ta đã chứng nước bàn từ lâu lắm rồi mà ta không biết. Để nhưng mà bây giờ mình chấp vào cái vọng, cho nên mình chỉ cần bỏ cái vọng thôi, bỏ cái tướng đi. Từ cái tướng đó mình biết cái tướng đó là giả, trên sự tướng nó là biến đổi, mình biết nó là giả. Mình bỏ cái giả đi thì mình sẽ tìm được cái chân. Mình tìm được cái chân rồi thì mình sẽ trở lại gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Và chúng ta tuy kiến là ta thấy rồi, nhưng mà sao, trên sự nghiệp nó vẫn chuyển chúng ta, cho nên phải tu, tu để thường sống với nó. Cho nên quý vị coi các giai thoại mà các vị thiền sư á, khi mà đệ tử thấy tánh rồi là kiến tánh á, là cái ngày xác định luôn đó, con đã thấy tánh rồi, ráng giữ gìn như vậy nha. Tại sao? Nếu không giữ thì sao? Thời gian sau nó mê trở lại. Giống như một cái rừng cỏ mới vừa làm xong sạch cỏ, quý vị cái đám vườn đó làm sạch cỏ xong rồi, quý vị không có biết giữ gìn, thời gian sau cỏ nó lên lại như không, trở lại như xưa, vẫn mê như vậy. Viên minh châu tròn sáng chúng ta vẫn có, nhưng mà bị bụi nó phủ trở lại, mới rửa ra trăm một chút, chưa có trăm hết mới thấy à, sao nó phủ trở lại. Cho nên đó, quý vị hiểu được như vậy thì quý vị tu được. Cho nên câu này á, chúng ta tuy không thể làm được như trong kinh này nói, đó là luôn thường an trụ bất sanh bất diệt các chánh định, tam địa chánh định, thì chúng ta cũng tạm an trụ được một thời gian nào đó trong không sanh không diệt có chánh định. Chánh định là tam địa, là thiền định, là chánh định, là chánh thọ đó. Thì chúng ta hãy trụ vào nhiều chánh định, mà trong đó chúng ta nên trụ vào niệm Phật tam muội, trong đó trụ vào vô lượng thọ tam muội là trụ tốt nhất. Làm sao trụ? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Bây giờ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nên chính là cái câu đằng trước là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, và phát tâm bồ đề lên. Nên chúng ta phát tâm thành Phật, chúng ta phát nguyện vãng sanh về Tây Phương để làm Phật độ chúng sanh. Quý vị làm được như vậy thì tâm mình thường thường trụ ở trong đó, đó cũng gọi là một chánh định. Chánh định sơ sơ, cho nên là tâm mình dẫn được thì mình sẽ thành công. Đoạn này thì nhân giảng hơi cao, không biết ai nghe được hiểu thì hiểu. Nhưng nếu quý vị hiểu được, nghe pháp mà hiểu được một chút thôi, quý vị có thể sống an lạc được mấy ngày đó. Cho nên có người nghe, chỉ cần nghe trúng một bài pháp, một đoạn pháp thôi, dù trong bài pháp 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng mấy đồng hồ, nhưng nếu như chúng ta nghe được 5 phút hoặc là 2 phút đúng với cái rung, tần số rung tâm của chúng ta, gọi là nói như ngày nay là vậy, đúng với tâm chúng ta là tần số rung của tâm, rung động á, hai bên nó kết hợp với nhau được, thì quý vị an lạc được có thể 1-2-3 ngày hoặc thậm chí mấy ngày. Cho nên nghe pháp rất hay ở chỗ đó. Còn nếu chúng ta nghe không hiểu chỗ này thì cũng không sao, vậy vì mình cảnh giới mình chưa tới. Quý vị có thể lâu năm hoặc là mấy tháng sau quý vị mở lại, quý vị nghe quý vị sẽ hay hiểu. Cho nên còn ai đó mà nghe nói thầy con nghe nhức đầu quá, tức là quý vị hơi buồn cho quý vị chưa nghe hiểu thì quý vị phải nghe lại. Một bài đó mà nghe đi nghe lại nó sẽ có lúc này chưa hiểu nhưng mấy tháng sau nghe sẽ hiểu. Tại vì cái lúc đó mình chưa có đến cảnh giới đó. Nhưng mà hoặc là một năm sau nghe hoan hỷ. Cho nên không bao giờ pháp cũ hết. Những người mà nghe qua một lần rồi bỏ rồi bắt đầu tìm cái mới, nghe thành ra kiến thức thôi. Còn nếu ai nghe sâu, lâu lâu cũng có những đoạn rất sâu nha. Đó, những đoạn này rất sâu mà không biết ai hiểu được không thì tùy duyên của mỗi người thôi. Cảnh giới chúng sanh bất đồng. Tiếp theo là hạnh biến đạo tràng. Hạnh ha, cái chữ này đọc là hành và hạnh, nhưng mà đây đọc là hạnh. Tại vì ở trong chú giải có căn cứ, chú giải ngày Hoàng Niệm Tổ đó. Thì chúng ta sẽ đọc chú giải của Hòa Thượng thôi. Hòa Thượng chú giải như thế này. Hạnh biến đạo tràng. Đạo tràng chỉ tất cả cõi nước chư Phật. Hạnh biến đạo tràng chỉ chúng Bồ Tát đối với cõi nước chư Phật. Dấu chân không lúc nào không có, không nơi nào không có. Tức là gì? Các ngài á, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, đạo tràng ở đâu? Không phải mỗi Tây Phương Cực Lạc, mà đạo tràng là toàn bộ hư không khắp pháp giới, tức là toàn bộ thế giới, mười phương thế giới đều đạo tràng. Và không có nơi nào mà không có vết chân các ngài không đến, không có chỗ nào không đến, không lúc nào không đến. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc là có thể đi đến khắp mười phương, có thể đi đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Về quá khứ cũng được, hiện tại cũng được, tương lai được. Cho nên đó gọi là hạnh biến đạo tràng. Quý vị hiểu chưa? Đạo tràng này là khắp các nơi các ngài đi được, hay là câu này cũng có thể nói là hành biến đạo tràng, là đi khắp các đạo tràng á, cũng được. Chữ này hạnh hay hành đều được. Hạnh á thì có nghĩa mình thực hành, mình tu hành ở khắp các đạo tràng. Còn nếu mà đọc hành biến đạo tràng thì có nghĩa là đi khắp các đạo tràng. Thì Trang chọn chữ là hành, chữ hạnh là để nó nghĩa nó sâu hơn, là tu hành, thực hành ở tất cả mười phương thế giới trong ba đời đó. Còn nếu mà nói đi chỉ hành biến đạo tràng thì chỉ là đi khắp các mười phương ba đời thế giới thôi, thì có vẻ nghĩa nó thấp hơn, cho nên chọn hạnh biến đạo tràng. Như vậy chúng ta có làm được như vậy không? Chúng ta có thể hành biến đạo tràng, tức là hoặc là hạnh biến đạo tràng không? Đi khắp nơi, đi khắp các đạo tràng tham quan. Chúng ta chưa có tư cách đó. Chỉ có thiện tài đồng tử, các ngài đạt được căn bản trí rồi thì ngài mới đi được. Còn mình chưa có thì thôi, lo ở nhà núp đi, tránh duyên đi. Tu dở thì lo tránh duyên, đừng có ham. Đó, đó. Tu là phải tu ở chợ. Tu nhất gọi là nhất tu tại nhà, nhì tu chợ, ba tu chùa. Cho nên tôi tu ở nhà, ở nhà có ông chồng, có vân vân, tu mới ngon, tu chợ mới ngon. Chứ vô chùa tu, vô đạo tràng tu không ngon. Cho nên là không được. Chúng ta biết yếu, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thôi mình yếu thôi, mình né đi, né duyên ha. Đạo tràng là lao sao quá đừng đến, nơi nào lao sao quá đừng đến. Ở nhà chăng nữa mà ông chồng hoặc là vợ khó chịu quá, gia đình khó chịu quá, né, né được bao nhiêu né. Đó là mình biết câu là hành biến đạo tràng hay là hạnh biến đạo tràng. Đó, biết tránh duyên nha, chứ không phải đi khắp nơi đâu. Đó, đừng có học mình học y văn như thế nhưng mà mình làm như vậy là tiêu rồi. Viễn nhị thừa cảnh, chứ viễn có nghĩa là xa, xa rồi, một viễn ly đó. Tại Hán cổ một chữ là hai chữ, viễn là viễn ly, là xa lìa, xa rồi. Nhị thừa cảnh là cảnh giới của nhị thừa. Nhị thừa tức là thanh văn và diên giác, tức là các vị Bồ Tát không có vào cảnh giới của thanh văn và diên giác, tức là cảnh giới tự độ. Bồ Tát là tự độ, độ thà, chứ không có mỗi lo độ cho chính mình thôi. Các vị mà nhị thừa là A-la-hán đó, lo tu thôi, nhưng tôi lo tôi nhập niết bàn cho sớm nè, chứ không có tu, không có làm gì hết. Cho nên là ở trong nơi này á, quý vị biết là nếu mà tu Bồ Tát á thì tuyệt vời, quý vị phát tâm Bồ Tát là ngon. Nếu quý vị phát tâm chỉ là thanh văn duyên giác á, thì thanh văn sau khi chứng được quả A La Hán nhập vào thiên chân niết bàn, mất một vạn kiếp rồi, mất một vạn kiếp ở trong đó rồi, hai vạn kiếp chứ, thanh văn là hai vạn kiếp, còn Bích Chi Phật đó mới là một vạn kiếp. Một vạn kiếp đó quá lâu, quý vị thấy một thời gian cái kiếp, kiếp nào đại kiếp chứ không phải là kiếp thường. Một vạn đại kiếp hay là hai vạn đại kiếp mà ở trong đó, tức là cái thời gian sanh diệt của thế giới này là 20.000 lần mà vẫn ở trong đó, sau đó mới hồi tiểu hướng đại, mới tu lên lên thế giới hạ tạng, tu tiếp lên 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 lên. Cho nên là trong Tỳ Bà Sa Luận á, trong Tỳ Bà Sa Luận có đúng ra là thập trụ Tỳ Bà Sa Luận nói là thà đọa vào địa ngục cũng không sợ, mà đọa vào cảnh giới nhị thừa đó, thanh văn duyên giác mới sợ. Tại sao không có ngược vậy? Mình thì khoái chứng quả thanh văn duyên giác đó mà à, Bích Chi Phật đó đó, chứng quả để ra khỏi sanh tử luân hồi, mà lại trong luận Tỳ Bà Sa sao nói kỳ vậy, sao đọa địa ngục không sợ mà đọa vào trong đó mới sợ, vào cảnh giới nhị thừa mới sợ. Tại vì sao vậy? Vì sao? Vì là vào trong địa ngục do duyên Phật pháp có, cho nên là vào địa ngục rồi có Phật Bồ Tát cứu quý vị ra, quý vị rồi cũng ra được à? Không, rồi ra được, ra ngoài rồi thì sao? Lại tu hành, có thể niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật, vượt hơn mấy người kia. Mấy người kia họ vô trong cảnh giới nhị thừa đó, họ nhập niết bàn mất mất hai dạng kiếp, hai dạng đại kiếp hoặc là một dạng đại kiếp theo Bích Chi Phật. Thời gian đó không đổ sanh được, không có đổ sanh được. Còn mình á, tuy là bây giờ đời này dở đọa địa ngục, vào địa ngục hoặc là vào ngã quỷ súc sanh, nhưng mà nó ra một cái là gặp duyên đại thừa, nó chứng quả đại thừa là đổ sanh liền. Đặc biệt nếu như chúng ta vào được pháp môn tịnh độ là về Tây Phương Lạc, một đời là thành lên đốn tề bổ xứ, ngang bằng, sớm ngang bằng, nhanh chóng ngang bằng với bậc bổ xứ Bồ Tát rồi, độ sanh được liền. Có thể đi độ sanh, đó là hạnh biến đạo tràng, khắp đi độ sanh khắp nơi đó. Cho nên quý vị thấy rất hay, rất tuyệt vời. Nên tại sao là nói vậy, chứ không mà vào cảnh nhị thừa. Cho nên là nhiều người đời nay, quý vị thấy căn tánh đời này cũng kém. Những năm gần đây có nhiều người tuyên truyền Phật pháp nhị thừa, thậm chí là nói là để tu để chứng quả là hán thôi, mong mà để tu để chứng quả là hán thì giải thoát sinh tử thôi. Thì Trang thấy có người bình luận trên bài đó, thấy vị thầy giảng kinh tịnh độ nguyện tinh sanh Tây Phương nữa, vân cái người đó bình luận, người đó cũng không có đến nỗi ghét, người đó nói con để thầy, con thầy thì nguyện về Tây Phương Cực Lạc, còn con nguyện đời đời kiếp kiếp ở Ta Bà tu theo pháp môn Vipassana này thôi. Đó, quý vị thấy rõ ràng là phát nguyện như vậy sai lầm lớn, họ không biết được giá trị thực chất. Đó, và thời nay có rất nhiều người theo gọi là theo lịch sử đó quý vị, cái chạy theo mấy cái lịch sử, mà lịch sử là gì? Thiện Trang có 10 quyển sách lịch sử, đọc qua thấy lịch sử là một đống rối mù, vì mỗi người viết theo mỗi kiểu, không có giống nhau. Quý vị thấy có người bây giờ rất nhiều người phỉ báng nó là nào là cái này đại thừa sau này thêm, quý vị coi đi, quý vị thêm coi thử có phải như vậy không. Nếu mà đại thừa thêm tu hành sao có ứng nghiệm liền, nói không có Quan Thế Âm Bồ Tát đại thừa mới có Quan Thế Âm Bồ Tát, mà Phật giáo Nam Truyền không công nhận Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế sao Quan Thế Âm Bồ Tát linh thế, sao người nhiều tu niệm Phật bản sanh thế? Mình phải biết là những cuốn sách đó nó không phải thật. Vì sao không phải thật? Nó là Bà La Môn viết lại rất nhiều, Bà La Môn phá Phật giáo, cho nên họ phải viết ra, tạo những quyển sách ngụy biện, sách giả thiết sai để cho Phật giáo đấu đá nhau. Họ phải tạo ra những cái chứng cứ giả viết ra, rồi mấy ông nghiên cứu ôm mấy cái quyển đó thì tất nhiên là đưa ra những cái thuyết đó là thuyết của Bà La Môn. Cho nên Bà La Môn họ muốn diệt Phật giáo, họ phải diệt từ gốc. Giống như lấy sự kiện, chúng ta lấy sự kiện mà ngài Long Thọ, quý vị, ngài Long Thọ là chúng ta đức Phật giáo đại thừa tôn trọng ngài vô cùng, được xưng là đệ nhị Thích Ca, tức là vị Phật Thích Ca thứ hai luôn. Mà quý vị đọc trong một cuốn sách lịch sử của bên Nam Truyền, họ viết, họ ghi vô đó, ngài Long Thọ là gì, bao nhiêu tội gán hết cho ngài, nào là tội nè theo Bà Đa Môn nè, thế rồi dùng tà thuật để dụ hoặc người ta nè, gian dâm với mẹ mình nè, giết cha nè, vân vân, nói chung là có tội gì gác hết cho ngài Long Thọ. Rõ ràng là cùng một sự kiện hai bên viết khác nhau, đó rõ ràng hai cuốn sách khác nhau. Vậy chúng ta phải học hai bên, chúng ta đối chiếu, chúng ta phải suy xét bằng cái trí của mình. Người mà có trí như vậy có làm như vậy không? Rồi bây giờ nói một cái chi tiết nữa, ở bên Trung Quốc đi. Trung Quốc là có một người nổi tiếng là bà Võ Tắc Thiên. Bà Võ Tắc Thiên bây giờ ai cũng nghĩ bà rất xấu, bà xấu ơi là xấu, nào thế này thế kia vân vân, gán hết cho bà những cái xấu. Nhưng mà quý vị suy xét lại lịch sử của bà Võ Tắc Thiên đi. Bà Võ Tắc Thiên tại sao xấu? Vì không phải bà xấu mà người ta gán cho bà rất nhiều. Bà là người nữ đầu tiên cướp được ngôi vua, làm vua, ai thích người nữ đâu. Nho gia với lại đạo nho hoặc đạt lão không có chấp nhận người nữ làm lãnh đạo, không chấp nhận, cho nên phải bôi nhọ bà thôi, phải thêm vô đó, ghi lịch sử mà, những người đó ghi lịch sử phải thêm vô. Chứ bà học Phật pháp, bà ủng hộ Phật pháp ở đó, bà hộ trì ngài Pháp Sư Thanh Lương, ngài Hiền Thủ, ngài Huệ Năng, bao nhiêu người bà có thể học Phật pháp. Quý vị nghĩ học Phật pháp sâu như vậy có bao giờ làm nhiều cái việc tội như lỗi như vậy không? Mình học Phật pháp mà, hộ trì Phật pháp mà, cũng biết chứ. Đó, cho nên là mình từ đó Thiện Trang suy ra là à, thì ra mấy người viết sách lịch sử đó là mấy người nho, họ ghét. Ghét mà bà vừa ủng hộ Phật pháp không ủng hộ nho, vừa lại là người đàn bà mà lên lãnh đạo, cho nên gán cho bà thêm nhiều tội, viết cho nó đã, cho tạo vết nhơ. Còn nếu đó thì mình có cái lý luận như của mình cũng suy ra được. Cho nên là đừng có nghe những cái sách đó nó chưa đúng đâu. Sách mà tôi thích thì tôi viết. Bây giờ quý vị muốn, quý vị cũng dễ mà, mướn mấy nhà sử học đi, viết sách đi, viết một cái mớ sách ra đó. Rồi cái đời sau họ cứ ôm cái nhà sử học đó, tiếp tục lấy cái đó là cái thời sự thật. Viết giả, viết nào ông thầy Thích Thiện Trang hồi xưa thế nào, lịch sử đưa lên tin tuốt lên mây được luôn. Thuê một loạt nhà lịch sử viết, biết không, rồi cái đời sau có cái dẫn chứng đó, cái người ta lại trích dẫn lại lấy như vậy. Cho nên Phật pháp phải theo lý trí, phải suy xét, phải theo kinh nè, đừng có theo mấy cái sách của mấy nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu chưa chính xác đâu, nên nhớ nhà đừng có lấy, đặc biệt bây giờ cứ toàn lấy cái nào cũng theo cái sách đó Bà Đa Môn viết, có gì đâu chắc ăn. À, mà có nhiều nguồn sách trái ngược nhau chứ đâu có giống một đâu. Nếu thùng một nguồn thì mình còn có thể tin được. Đằng này sách này nói thế này, sách này nói thế kia, lịch sử mà một đống rối nùi. Cho nên Thiện Trang nói nếu mà Thiện Trang cần 10 tiếng đồng hồ mới giảng hết về lịch sử Phật giáo cho quý vị nghe, cái thời lịch sử Ấn Độ, để mà quý vị hiểu được tại sao chúng ta nên tin Đại Thừa, nên tin Phật giáo Nam Bắc Truyền, Nam Truyền đều phải tin. Tại sao? Vì có nguồn gốc, cả hai đều có. Tại sao như vậy? Đều phải hiểu được đó. Cho nên là mình phải nhị thừa nó, mình cũng không bác, không có bác người tu Nam Truyền, nhưng mình tin Đại Thừa, mình tu Đại Thừa, mình học Đại Thừa, vì mình biết đây là chân thật pháp. Chứ mấy nghe mấy người kia nghe chút rồi cũng nghe nào là người này tố là thêm. Quý vị thấy những người nào tu Phật giáo có dám thêm hay không? Thật tu hành có dám, nếu mà thêm làm sao chứng ngộ, mà chứng ngộ đời này qua đời khác vân vân đó. Người niệm Phật vãng sanh vô số kể, tướng lành hy hữu đó. Ngay cái đời này chúng ta thấy ngài Hải Hiền một câu niệm Phật vãng sanh tự tại đó. Còn mấy người kia nói trên lý thuyết rồi tu hành rồi bắt Nam Truyền bắt tiền đi, rồi bây giờ tu có đạt gì đâu, nói chứng A La Hán gì đâu, chứng quả Tu Đà Hoàn, bây giờ chứng đâu, tu mấy năm trời rồi chứng đâu, không có. Cho nên chúng ta phải nhìn vào thực tế, đừng có nhìn vào lý thuyết. Đó là người ta có thể bịa được, mỗi người bịa, người này bịa ra cái người kia lấy dẫn chứng lại, thời nay vậy đó. Cho nên truyền hoài đó, cho nên có nhiều cái tà thuyết lắm mà rất nguy hiểm. Đặc biệt ngày nay người ta truyền ví dụ như ăn chay á, người ta nói hàng ngày người ta hạn chế xuống, rồi nào là nói có cái chùa thật to lớn vậy đó, mà cũng nói là đó Phật thì đúng là không có bắt ăn chay, đúng thật, thờ Đức Phật là không có ăn chay đúng. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, nếu mà bây giờ tam tịnh nhục với ngũ tịnh nhục đó thì mới được ăn thịt, bây giờ có tìm ra được ba loại đó không, ba loại thịt tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục không, toàn là tự giết mà ăn không thì cũng là ăn mặn rồi, là phạm giới rồi chứ gì nữa. Cho nên nếu quý vị muốn ăn chay thì được, còn lại cái xóm người bây giờ người ăn trứng nữa đó, nhiều chùa ăn trứng lắm đó, thì toàn là gì, càng ngày về mặt pháp họ có những lý luận để bác được. Nhưng mà quý vị hãy nghe những người chứng ngộ, nghe đại sư Ấn Quang trong Văn Sao, Ấn Quang Văn Sao Tục Biên nói không nên ăn trứng, nghe ngài Hòa Thượng Tiên Hóa nói không nên ăn trứng. Quý vị nghe đi, nghe những người tu chứng bậc chư tổ nói, và mình là người lý trí, mình biết liền, mình suy xét. Còn mấy người nói như vậy là họ ham ăn, thật sự mà nói là họ ham ăn. Còn người mà thật sự tu hành á, thì cái giữa ranh giới giữa có và không, họ chưa phân định được có hay không, chắc chắn họ sẽ chọn không phạm, không phạm, thà mình không phạm, mình nhịn một bữa ăn cũng được, đúng không quý vị? Còn người mà thật sự không tu hành thì người ta cố gắng, người ta làm sao mình ăn cho thỏa mãn. Cho nên từ đó mình biết ngay là chứ có gì đâu, thời nay rất là loạn, đây là thời mạt pháp, rất là khó nói, mà thậm chí bây giờ tà nhiều hơn chánh, cho nên là rất khó. Chúng ta phải cố gắng tránh đi lạc đường đó. Bây giờ nhiều chùa đó đề xướng đó, đó ăn trứng nè, thậm chí ăn thịt luôn, tu quá kiền ăn thịt luôn. Mà trong khi đó Bồ Tát giới nói rõ ràng là Bồ Tát giới là thọ, Bồ Tát giới là phải ăn chay à, chứ không cho ăn thịt luôn, không phải tam tình nhục, ngũ tình nhục gì nữa, không ăn được luôn. Rồi ngay cả Đức Phật hồi đó ngài khi nói, hồi đó mà ăn thịt đó là người ta cúng tam tình nhục, ngũ tình nhục mà, đâu có phải bây giờ mình tự mua, tự giết, tự sai người mua giết, đó là phạm hoàn toàn đó. Còn trứng thì thôi, không có từ bi, nói chung là ăn nhiều có quả báo à, ăn nhiều thì sao, cái trứng công nghiệp đúng không đó, người ta làm bằng hóa chất không à, mai mốt bệnh đó, ung thư, rồi lúc đó trách Phật pháp không linh, linh nổi gì ha. Cho nên là phá giới không bằng phá kiến, làm cho chúng sanh điên đảo đó, thời này rất nhiều. Mà quý vị chúng ta mình may mắn đó, nếu không may mắn là nhiều khi rớt vào đó là thôi không ra được đâu đó, rất là khổ. Như vậy ở đây Thiện Trang tạm dịch đoạn này là thường được chư Phật cùng xưng dương tán thán là Bồ Tát cứu cánh các ba la mật, và thường an trụ ở trong chánh định, không sanh không diệt, hạnh khắp đạo tràng, lìa cảnh nhị thừa. Đó là đoạn này Hòa Thượng chú giải. Mười phương thế giới tất cả chư Phật luôn luôn tán thán khen ngợi chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã đạt đến quả địa cứu cánh viên mãn, và thường an trụ ở trong tất cả chánh định, không sanh không diệt, khắp hư không hết pháp giới, không nơi nào mà không ở, chẳng lúc nào mà không có, và vĩnh viễn sẽ không rơi vào cảnh giới nhị thừa. Đây là đoạn Hòa Thượng chú giải. Như vậy ở đây chúng ta luôn luôn hiểu rằng tất cả chư Phật mười phương thế giới luôn luôn khen ngợi các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là đã đạt đến được địa vị rốt ráo viên mãn rồi, và thường an trụ ở trong tất cả những chánh định, không sanh không diệt. Đó, như niệm Phật tam muội đó là một chánh định. Khắp hư không, khắp pháp giới thì các ngài đều đến hết, chẳng có nơi nào không có, và các ngài không bao giờ rơi vào cảnh nhị thừa. Do hết giờ rồi nên Thầy Trang giảng lược đoạn còn lại, đoạn thứ 8. A Nan, ngã kim lược thuyết, bỉ cực lạc giới sở sanh Bồ Tát, chân thật công đức tất gia như thị, nhược quản thiết giả, bá thiên vạn kiếp bất năng cộng tận. A Nan tức là Phật, Đức Phật Thích Ca bảo ngài A Nan, này A Nan nè, ngã kim lược thiết là ta nay lược nói, hay là nay ta, chúng ta theo ngôn ngữ tiếng Việt phải nói là nay ta, tiếng Việt là mình á là cái thời trạng từ thời gian đưa từ trước, Nay ta lược nói bỉ cực lạc giới là thế giới cực lạc ấy, chữ bỉ là ấy, chữ giới là thế giới. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là ta chỉ nói lược thôi về thế giới cực lạc thôi. Sở sanh Bồ Tát thì sở sanh là chữ sở sanh là đã sanh, Bồ Tát đã sanh về thế giới cực lạc ấy rồi. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là nay ta chỉ lược nói về những cái công đức, những cái gì hạnh của những Bồ Tát mà đã sanh về thế giới cực lạc ấy rồi. Chỉ sở này là mình dịch là đã, sở sanh là đã sanh. Chân thật công đức tất gia như thị, tức là công đức của các ngài thật sự là như vậy. Chân thật công đức đều là như vậy, tất gia như thị là đều là như vậy. Thì chúng ta cả câu này phải dịch luôn một lần mới đúng, mới hết câu. Tức là này A Nan, ta nay chỉ lược nói về công đức chân thật của những vị Bồ Tát mà đã sanh về thế giới cực lạc ấy rồi, là đều là như vậy hết. Tức là vị Bồ Tát nào cũng có công đức giống vậy hết, không ngoại trừ ai hết. Ai về Tây Phương Lạc đều có công đức như vậy, như phẩm 30, 31 nói đều có như vậy. Nhược quảng thiết giả, chữ nhược là nếu mà nói rộng ra, nói rộng điều ấy ra. Chữ quảng là rộng, thiết là nói một cách hùng hồn gọi là thiết. Chữ giả đây là đại từ, đại từ là thay thế cho những cái điều trên đã nói. Nếu mà nói rộng những điều đó ra thì sao? Bá thiên vạn kiếp, bá là trăm, thiên là ngàn, trăm ngàn vạn kiếp, bất năng cùng tận, cũng không thể nào nói hết được. Tức là Phật nói lược thôi, chứ bây giờ Phật mà nói cho đầy đủ rõ ràng á, thì nói về công đức của các vị Bồ Tát đã sanh về thế giới Tây Phương Lạc đó, thì thật sự mà nói không thể nào nói hết được, nói cả trăm ngàn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Tức là công đức các ngài lớn lắm đó, quý vị thấy không? Tây Phương Cực Lạc quá tuyệt vời như vậy, còn chúng ta công đức chẳng bao nhiêu hết, nói chút hết rồi. Tạm dịch: này A Nan, nay ta lược nói công đức chân thật của chúng Bồ Tát được sanh về thế giới cực lạc đó đều là như vậy. Nếu nói rộng ra thì dù cho cả trăm ngàn vạn kiếp cũng nói không hết. Ở đây Thiện Trang dịch khác một chút xíu, ở trên chữ sở này có thể dịch là cấu trúc vi sở, tức là được. Thì được sanh về thế giới cực lạc thì đúng hơn là đã sanh. Tại vì sao? Nó rộng hơn. Được sanh là trong đó có những người tương lai sanh nữa. Chứ còn nếu mà nói đã sanh thôi thì cũng đúng, nhưng mà chẳng lẽ người tương lai không nói? Thì chúng ta nói luôn cả người tương lai, trong đó có chúng ta. Như vậy tương lai chúng ta cũng có công đức lớn như vậy đó. Sau này chư Phật cũng nói công đức của chúng ta, mà nói trăm ngàn vạn kiếp cũng nói không hết. Cho nên nghe đoạn này chúng ta cũng có phần, cũng rất vui mừng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan, nay ta chỉ sơ lược giới thiệu thế giới Tây Phương Lạc, chân thật lợi ích công đức của Bồ Tát được sanh về nơi đó đều là như vậy. Nếu nói cặn kẽ thì giả sử trăm ngàn vạn kiếp cũng thật sự nói không hết được. Đó, quý vị thấy công đức lớn như vậy đó, công đức các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc lớn như vậy, cho nên chúng ta về đó chúng ta cũng có công đức lớn như vậy, được sanh về đó mà, miễn là sanh về đó là được vậy. Chứ còn ở đây mình nói tu một ngày một đêm thắng hơn vô lượng thọ cả trăm ngàn năm, thực tế mà nói công đức không bằng. Đó là ngài khen ngợi thôi, đúng là thắng hơn cả trăm năm ngàn năm rồi đó, nhưng mà tu một thời gian có bao giờ thay giới thanh tịnh đâu. Nhất nhật ở đằng trước có trai giới thanh tịnh, mình có trai giới thanh tịnh nổi đâu. Trai là giữ gìn được ăn không có phi thời, tức là quá trưa không ăn, quá 12 giờ trưa không ăn. Giới là giữ giới thanh tịnh, rồi nhất nhật nhất dạ đó, một ngày một đêm, mình có làm được đâu, có mấy người làm được thì mới thắng ư vô lượng thọ quốc. Vi thiện bá tế, tức là làm thiện cả trăm năm. mới vượt hơn được làm thiện cả trăm năm ở thế giới cực lạc. Còn bây giờ mình đâu có làm được vậy đâu, cho nên là ráng cầu về Tây Phương Lạc để được. Cuối đoạn này hòa thượng, cuối phẩm này hòa thượng viết như thế này: Tây Phương tịch tỉnh vô vi lạc, hoa tất cánh tiêu giao ly hữu vi. Tây Phương tịch tỉnh vô vi lạc, tất cánh tiêu giao ly hữu vi, nghĩa là Tây Phương tịch tỉnh vui vô vi, rốt ráo tiêu giao lìa hữu vi. Tức là ở Tây Phương cực lạc á thì niềm vui, mà vui này là vui vô vi chứ không phải vui hữu vi. Hữu vi là có sanh có diệt. Niềm vui của Tây Phương cực lạc là không có sanh không có diệt, và là niềm vui tịch tỉnh chứ không phải niềm vui động như mình. Ở mình mà vui á nhiều khi nó mệt, đúng không? Quý vị biết này, những người ở thế gian họ có gì động bay lắc gì đó, họ vui quá trời nhảy nhót, rồi bữa sau đờ đờ người ra. Đó là niềm vui động chứ không phải tịch tỉnh. Vui đó là vui sanh diệt, cho nên vui đó là vui hữu vi. Thế gian nhiều niềm vui hữu vi lắm, như sắc dục nam nữ gì đó, nhiều người cũng đó là niềm vui hữu vi, chứ có chút xíu rồi sau đó mặt mày nhìn tái xanh tái mét khổ lắm. Thiện Trang thì không biết, nhưng mà Thiện Trang thấy, nhìn thấy hồi xưa, nhìn để mấy người mới lập gia đình nữa, bữa sau mặt mày xanh mày xanh mét, tức là mất rất nhiều năng lượng. Đó, như vậy là niềm vui đó nó không có phải vui trọn vẹn, rất khổ. Và như vậy thì rõ ràng mình nên tìm niềm vui ở Tây Phương Lạc nè, tịch tỉnh nha. Niềm vui này là thanh tịnh, vắng lặng và vô vi, là không thanh không diệt. Rốt ráo tiêu dao lìa hữu vi, tức là rốt ráo tất tánh là tiêu dao, là niềm vui. Cái chữ tiêu dao với cái chữ lạc á, giống nhau không vậy? Niềm vui á, mà vui rất là tự tại, gọi là tiêu dao. Ly hữu vi đó là lìa khỏi vui. Hữu vi là khỏi sanh diệt. Đó, đây hòa thượng viết á, hay á, câu này rất hay, quý vị nhớ là học cái câu này cũng được. Tây Phương tịch tỉnh vô vi lạc, tất cánh tiêu dao ly hữu vi. Đó, nghĩa là Tây Phương tịch tỉnh vui vô vi, rốt ráo tiêu giao lìa hữu vi, rất là đối luôn. Nên là chúng ta thấy câu này rất hay, đó là hòa thượng. Thì do hôm nay hết rồi, Thiện Trang đáng lẽ còn giảng một chút nữa xíu nữa, nhưng mà có lẽ tới đó thôi. Được rồi, còn để bữa khác. Tại vì kinh Vô Lượng Thọ thì vô lượng nghĩa, giảng lần này giảng chỉ đơn giản thôi, cố gắng giảng cho ít thôi. Hy vọng mà quý vị nghe hiểu được và áp dụng thực hành. Ở đây phẩm này chúng ta đã học hết. Phẩm 31 nói về công đức chân thật của vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta tương lai cũng có phần, nhưng bây giờ ráng luôn có phần tại đây bằng cách thực hành những hạnh của các ngài. Đó, thì phẩm 31 này rất hay. Phẩm 32 thì là phẩm khó và hay hơn nữa. Đó, càng hay. Đối với những người nào tu cao thì phẩm 32 càng hay hơn nữa. Thì hôm nay xin chia sẻ tới đây. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Chúc quý vị luôn luôn được như câu hồi nãy hòa thượng mới viết là tịch tỉnh vô vi. Và rốt ráo thì tức là tất cánh. Tiêu dao tức là niềm vui rất là tự tại, thoải mái. Ly hữu vi tức là lìa khỏi cái sự hữu vi, tức là có sanh có diệt. Chúng ta sẽ rốt ráo đời này hiện tại được vui, không sanh không diệt. Đến cuối đời không sanh không diệt, đó là về Tây Phương Lạc và thành công. Còn nếu như ở ta bà này có cầu, quý vị có muốn niềm vui, thì Nhân nói bây giờ thời mạt pháp rồi, theo nghiệp chúng sanh không thể vui được. Quý vị không thể nào chống lại huyền ký của Đức Phật đâu. Đức Phật nói rồi, thế giới ta bà vào trong thời gian này, cõi Nam Diêm Phù Đề chắc chắn đang kiếp giảm, càng ngày càng khổ mà thôi. Các bộ kinh như Pháp Diệp Tận, như kinh nào cũng nói trượt thế ác khổ, trượt thế ác khổ, rất khổ. Đặc là kinh A Hàm đều nói vậy, quý vị không thể nào được đâu. Đó. Như kinh mà hồi nãy Thiên Đăng nhắc đó, trong kinh A Hàm á, kinh Thế Ký đó, nói rõ ràng là sau này đó, người ta làm ác rất nhiều, toàn vào thời cuối của kiếp này đa số người chết đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh. Quý vị nghe cho kỹ nha, người chết tức là sau khi chết ở cõi nhân gian này đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là phần đó, càng ngày càng nhiều. Đó là lời Phật huyền ký. Quý vị không thể nào ở thế gian này được đâu. Quý vị muốn có tìm niềm vui thế gian cũng không được rốt ráo đâu, chỉ có niềm vui an lạc tây phương lạc mới là rốt ráo mà thôi. Tất cánh tiêu dao ly hữu vi, vì nhớ câu đó. Còn ở đây niềm vui gì nó cũng khổ, nó kèm theo khổ đằng sau. Ví dụ ăn cơm no quá mệt đau bụng, có ví dụ quý vị có cái gì nó cũng mệt đó, người ta có cái gì bay lắc đó, dùng thuốc lắc gì đó vân vân, người ta cũng mệt mỏi phờ phạng, dùng ma túy cũng mệt mỏi phờ phạng. Đó, mấy người mà ham mê sắc dục nam nữ cũng mệt mỏi, cũng phờ phạng, đâu có sung sướng đâu. Trong đó nếu mà niệm Phật thiền định, niệm Phật được thiền định, quý vị thấy niềm vui an lạc vô cùng, phấn chấn vô cùng. Ví dụ như bữa chủ nhật vừa rồi Tiên Văn niệm xong như vậy với quý vị đó, mặc dù Tiên Văn dẫn chúng thôi, nhưng mà tối đó Tiên Văn không ngủ được. Vì sao? Tâm thần phấn chấn, rất khó ngủ đó. Mà Tiên Văn biết cách điều chỉnh hơn thì Tiên Văn cũng phải 1 giờ sáng, 2 giờ sáng mới ngủ được. Đó là gì? Mình có niềm vui nhưng nó không mệt, hôm sau vẫn tỉnh táo bình thường. Còn người thế gian là sao? Sau cái vui cái hôm sau dậy không nổi, mệt lắm, rũ rượi thân xác. Vậy sao, tại sao mình không chọn niềm vui xuất thế gian, niềm vui gọi là thế vị sao đậm bằng pháp vị. Pháp vị là Phật pháp, niềm vui của Phật pháp, niềm vui của niệm Phật, niềm vui của câu Phật hiệu, niềm vui của kinh Vô Lượng Thọ, niềm vui của nghe chánh pháp, quá tuyệt vời. Vậy mà không chọn, lại đi chọn con đường. Cho nên đúng kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 nói đúng là gì? Vô cực chi thánh đạo, dị vãng nhi vô nhân. Đó, con đường đạo thù thắng đến tối cao như vậy, vô cực luôn như vậy, mà dễ đi mà không có người, không chịu ai chịu đi, thích tìm những cái niềm vui giả tạm, thích niềm đau khổ. Cho nên giác ngộ, người giác ngộ là gì? Biết chọn ngựa, biết chọn bên này là vàng, bên này là kim cương, ta sẽ chọn kim cương, chọn vàng, không chọn đông tan kẹo, đúng chưa? Kim cương của chúng ta là câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ tới cùng, đó là kim cương chúng ta phải chọn, đừng chọn thế gian nữa. Còn việc thế gian thì vẫn tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức và làm tất cả mà lìa cái chấp tướng đó, đạt được rốt ráo ba la mật như trong lúc nãy chúng ta đã học. Thì hôm nay xin giảng tới đây, kính chúc quý vị được nhiều an lạc. Chúng ta hẹn gặp lại trong thứ sáu. May quá hôm nay máy tính nó không bị treo. Bữa chủ nhật vừa rồi máy tính phát cộng tu nó bị treo, tại cái máy này máy laptop, cái máy kia đang đi sửa chưa có lấy về nên nó yếu lắm, nó hay bị treo. Slide stream mà nặng quá nó treo, mà may quá bữa nay chắc Phật Bồ Tát gia hộ không bị treo. Cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.